Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh, cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào, và các ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, trong hội thánh công giáo của mình có mấy bí tích? Có mấy bí tích? Bảy bí tích. Thứ nhất là bí tích rửa tội. Thứ hai, thêm sức. Thứ ba, mình thánh Chúa. Thứ bốn, giải tội. Thứ năm, sức dầu thánh. Thứ sáu, truyền chức thánh. Thứ bảy, hồn phối. Trong bảy bí tích ấy thì có những bí tích mà chúng ta chỉ lãnh một lần duy nhất trong đời mà thôi. Thứ nhất là bí tích rửa tội, chỉ rửa tội một lần thôi, không có phải rửa tội lại lần thứ hai. Nếu mình phạm tội thì đi lãnh bí tích giải tội. Rồi bí tích thứ hai chúng ta cũng chỉ lãnh một lần thôi, là bí tích thêm sức. Rồi bí tích thứ ba là cũng chỉ lãnh một lần thôi, là bí tích hôn phối á. Hôn phối về bà chồng bà chết, bà lấy chồng khác được không? Được không? Sao không? Chồng bà chết rồi, bà lấy chồng khác được không? Được rồi, xong rồi bà lấy ông ấy, ông lại chết nữa, bà lấy ông nữa được không? Rồi ông lại chết, bà lấy ông nữa được không? Rồi, cho nên bí tích hôn phối nhiều lần. Có một bí tích nữa mà chỉ một lần thôi, truyền chức thánh. Vì linh mục đã truyền chức thánh rồi. Bí tích truyền chức thánh thì có phó tế, có linh mục, có giám mục. Có ba cấp bậc như vậy: phó tế, linh mục và giám mục. Một khi đã truyền chức thánh rồi thì bí tích đó còn mãi trong đời. Cho dù mà vị người phó tế ấy, hay là người linh mục ấy, hay là giám mục ấy xin hồi tục, thì bí tích truyền chức thánh ấy vẫn còn. Người ấy chỉ về lập gia đình là không thi hành tác vụ linh mục nữa mà thôi, nhưng mà chức thánh ấy thì vẫn còn. Rồi bí tích nào chúng ta lãnh nhiều lần trong cuộc đời? Bí tích giải tội, bí tích hôn phối. Rồi cũng rồi hôn phối đi, bà này hôn phối. Rồi bí tích gì nữa? Hả? Sức dầu bệnh nhân, sức dầu thánh, sức dầu bệnh nhân là nếu mình ốm rồi mình sức dầu, mà đâu phải sức dầu là để mà chết, sức dầu là để thêm sức mạnh cho mình chịu đựng căn bệnh. Và với ơn của Chúa thì Chúa chữa lành người bệnh ấy, chứ không phải sức dầu bệnh nhân là cứ nói sức dầu bệnh nhân là sắp sửa đi bắn muối. Không có, có bán muối bán đường gì đây cả, mà sức hiệu bệnh nhân là để mình đủ sức chịu đựng căn bệnh và ơn của Chúa giúp mình thắng được căn bệnh ấy mà phục hồi sức khỏe. Rồi bí tích dạy tôi, bí tích gì, sức giàu thánh, bí tích hôn phối, bí tích gì nữa, bí tích gì mà lãnh nhiều lần nữa, dạy tội rồi, hôn phối rồi, sức giàu thánh rồi, gì nữa, bí tích mình thánh hoặc là bí tích thánh thể nha. Trong bằng đó bí tích nào mình lãnh nhiều nhất, bí tích nhiều lãnh nhiều nhất thánh thể, là mỗi lần mình đi tham dự thánh lễ mà không mắc tội trọng thì chúng ta, những người đã đến tuổi khôn, đã xưng tội lần đầu rồi, đã xưng tội rồi, thì đều được lãnh bí tích thánh thể. Và với bí tích thánh thể, chúng ta thấy là bí tích mà chúng ta lãnh nhiều nhất trong cuộc đời của mình, đúng không ạ? Mỗi lần đi tham dự thánh lễ là chúng ta đi tham dự bữa tiệc, có bữa tiệc lời Chúa và bữa tiệc mình Chúa, và anh chị em được mời gọi đón nhận bữa tiệc thánh thể ấy. Rồi với những người mắc tội trọng thì chúng ta chưa được, không được lãnh nhận bí tích thánh thể. Nhưng với người mắc tội nhẹ được lãnh nhận bí tích thánh thể không? Được. Khi anh chị em mắc tội nhẹ, đến lúc rước lễ anh chị em thống hối lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh, xin Chúa tha thứ, và anh chị em được rước lễ. Bí tích thánh thể tha tội nhẹ cho anh chị em, đồng thời nuôi dưỡng linh hồn anh chị em. Như là Chúa nói, hãy lãnh nhận mà ăn, vì này là mình ta. Thì anh chị em, có nhiều người có hai việc. Thứ nhất là không xưng tội khi mắc tội trọng, nhưng mà vẫn cứ lên rước lễ. Buồn tình là lên rước lễ, có không? Có không? Nhiều người nói cha chồng con bảo đi xưng tội, chả đi xưng tội gì cả, bảo ta có mắc tội gì đâu mà xưng. Nói câu đó là đã phạm tội gì rồi? Kiêu ngạo rồi. Từ mình là con người tội lỗi, mình sinh ra từ trong tội mà mở miệng ra tao có tội gì đâu mà xưng thì đã mắc tội kiêu ngạo. Mà mắc tội trọng không được lên rước lễ, nếu mình lên rước lễ là phạm sự thánh, lại mắc thêm tội nữa mà cứ bảo rằng mình không phạm tội. Cho nên có nhiều người không chịu đi xưng tội, nhưng mà cứ buồn tình lên rước lễ là thấy người ta tấp tỉnh, người lên tớ cũng lên, là không có được nha. Rồi thứ hai nữa, lại có những người lại bối rối là mình mắc tội nhẹ rồi cũng sợ không dám lên rước lễ. Ví dụ đi lễ chi chí lên rước lễ được không? Được không? Mạnh lên sợ à? Mình lo ra chi chí lên rước lễ được không? Được. Tôi biết, tôi hỏi anh chị em này, ai đang ngồi đây mà đi lễ không chi chí giơ tay? Có thưởng? Có không? Lúc nào đầu óc của mình cũng nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, phải không? Đang ngồi hát bìa, ngồi ca đoàn, có ngồi yên được không? Đang phải chuẩn bị cái gì? Bài hát dâng lễ, thấy không? Vậy là gọi là lo ra. Vậy có lên nước ấy được không? Được. Không chuẩn bị, cái đó mới là mắc tội. Đó không phải là gọi là lo ra, mà lo vô. Đó là cái trách nhiệm của mình. Hoặc là cái anh mở âm thanh, anh bảo thưa cha con phải cầm lòng cầm trí, con không có lo ra. Cha đọc không kêu kệ cha, cả đoàn solo không kêu kệ nó, còn tôi phải cầm lòng cầm trí tôi đi lễ. Đúng hay sai? Sai hay đúng? Sai. Khi anh dốc hết tâm trí của anh vào công việc bổn phận để phục vụ cộng đoàn cho tốt, thì việc đó mới xứng đáng là cái người đi dâng lễ. Để mà, tại vì anh chỉ cần anh không chỉnh âm thanh tốt là cả nhà thờ không nghe được. Anh không đụng đậy gì đến âm thanh cho tốt, ca đoàn hát không ai nghe được, cái đó anh mắc lỗi. Cho nên thay vì anh bảo rằng tôi phải cầm lòng cầm trí, thì anh phải chia trí, cái đó là chi trí thánh. Cái đó không phải là lo ra mà lo vô. Lo vô là lo vô cái việc của mình. Đàn phải chuẩn bị sẵn, hát tới đâu thì đánh đàn tới đó. Thôi con cầm lòng cầm trí, giảng xong rồi, kinh tinh kiến xong rồi, ê đánh cái bài gì mày, tiêu rồi, thấy không? nhớ không? Rồi máy cũng vậy, hoặc là anh quay phim anh bảo là thôi con cầm đồng cầm chí con không quay phim, được không? Được không? Thôi cứ để cái máy một chỗ vậy được không? Không, anh phải quay phim cho mọi người tham dự thánh lễ mà không đến đây được, họ có thể thấy rõ, nghe rõ, hiểu rõ được. Cho nên không phải là lo ra mà là lo vô lên, không phải lo ra mà là lo vô. Mà Chúa muốn mình lo ra hay lo vô? Chúa muốn mình lo ra. Chúa muốn mình lo ra hay lo vô? Lo vô. Cái lo lắng của mình hãy lo vô. Mình đến đây mình nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền được không? Được không? Được. Với điều kiện là mình phải lo vô. Anh chị em cầm cái quạt lên. Với điều kiện là chúng ta phải lo. Không có lo ra. Ra là cọp xuống. Chúng ta phải lo vô. Lo vô có nghĩa là mình kết hiệp với Chúa. Thí dụ bây giờ nhà có đó, bà vợ bà ấy đi sinh mà ông chồng đến đây đi lễ, bây giờ ông có nghĩ đến chuyện là vợ ông sinh trai sinh gái không? Có không? Ông nghĩ vợ ông sinh có đau đớn không? Mà ông nghĩ vậy ông bảo lạy Chúa xin cho vợ con được đỡ đau thì là lo ra hay lo vô? Trả lời là lo ra hay lo vô? Ông ấy bảo lạy Chúa xin cho vợ con được mẹ tròn con vuông, lo ra hay lo vô? Bây giờ mình đang là bị phá sản, đang là nghèo túng, nợ nần nó đòi. Bây giờ mình đến đây, mình đang là cầu nguyện mà đang giảng về thánh thể. Mình nghĩ lạy Chúa xin cho con được trả hết nợ nần, lo ra hay lo vô? Lạy Chúa xin cho con có tiền con đi đánh bài, lo vô hay lo ra? À lo ra. Anh chị em thấy không? Cũng cái lo đó mà nếu mình kết hợp được với Chúa thì mình cầu nguyện về cái lo của mình. Anh chị em nói với Chúa về cái lo của mình, cầu nguyện với Chúa về cái lo của mình, cái đó gọi là lo. Mạnh lên, cái đó gọi là lo vô. Mà cũng cái lo đó mà anh chị em chẳng nói gì đến Chúa cả, chỉ nghĩ đến cái đó mà thôi. Chốc nữa về mình phải đi hỏi coi cái nhà đó bao nhiêu, rồi mình bán nó bao nhiêu, rồi thì mình sơn màu gì, rồi thì mình làm cửa màu gì. Ông cha nói gì kệ ông, mình cứ phải lo cái nhà của mình. Vậy là lo ra hay lo vô? À lo ra, cái đó là lo ra. Ô, anh chị em nhớ, nhưng mà lỡ mình có lo vô ra như vậy, mình có được lên trước lễ không? Được, đó là tội nhẹ thôi mà. Ai mà không có lần lo ra lo vô thì mình thống hối rồi mình rước Chúa. Vì thế mà có những người lại bối rối quá, cứ hơi lỡ ngủ gật một tí, gật một cái chết rồi, ngủ gật có được lên rước lễ không? Được không? Mà tại vì ngủ gật vì ông cha tôi dặn dở quá, anh chị em ngủ. Cha Long dặn dở quá con phải ngủ thôi, vì con đi làm sáng giờ về mệt lắm rồi, vất vả chạy đến đây rồi. Cha dặn nó vui vui một tí, dặn nó thực tế một tí, dặn nó sống động một tí. Cha cứ xách nguyên cái trang A4, cha đọc hết trang 1 đến trang 2 đến trang 3. Ồ thì con phải ngủ. Mà con ngủ vậy là tội của ai? À đúng rồi. Đúng quá rồi. Giảng cái gì mà buồn ngủ quá thì nó phải ngủ thôi, thì cha phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa chứ. Cho nên là anh chị em thấy, một là có những người đi tham dự thánh lễ mà mắc tội trọng, không chịu đi xưng tội mà cứ lên trước lễ là sai. Rồi có những người mà hơi một tí những cái tội nhẹ, tội nhỏ, mình sợ, mình bối rối, mình không lên rước lễ cũng là sai. Vì thế mà anh chị em thấy ngày hôm nay lễ mình máu Thánh Chúa, Chúa mời gọi chúng ta, các con hãy nhận lấy mà ăn, các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là mình thầy, không phải là mình ăn miếng thịt hay là uống một cái ly máu, không phải chuyện đó. Không phải là ăn một miếng thịt của Chúa hay là uống một cái chút máu của Chúa, không phải thế. Nhưng mình rước lấy tấm bánh này, bây giờ sau lời truyền phép thì bánh đã trở nên thân mình của Chúa, rượu đã trở nên máu của Chúa. Và khi tôi rước lấy máu, hoặc là tôi rước lấy, hoặc là anh chị em rước lấy, gọi là rước lấy hai hình, hoặc là rước mình và rước máu, thì một miếng bánh nhỏ mà bây giờ đã trở nên thân mình của Chúa, thì tôi rước lấy là tôi rước trọn vẹn Chúa Giêsu. Một Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, một Chúa Giêsu đã chết, một Chúa Giêsu đã sống lại vinh hiển, và Chúa Giêsu ấy đang ngự trên trời như thế nào thì bây giờ cũng đang ngự trong tấm bánh ấy như vậy. Và khi tôi rước lấy thì Chúa ở trong tôi là trọn vẹn Thiên Chúa làm người đã chết đã sống lại ở trong tôi. Chứ không phải chỉ là tôi ăn một miếng thịt của Chúa, miếng tai, miếng mũi, miếng họng gì của Chúa. Không phải như thế. Cho nên là anh chị em chúng ta rước lấy Chúa giống như hai người yêu nhau, mà yêu nhau mà muốn nên một với nhau. Anh ở trong em và em ở trong anh, hai đứa mình nên một với nhau, đi đâu cũng khăng khít với nhau. Anh đau thì em cũng
đó.
Anh ở đâu thì em
đó.
Anh mà vui thì em cũng
vui.
Anh buồn thì em cũng
vui.
Anh khổ thì em cũng
vui.
Em cười thì anh cũng
vui.
Anh sướng thì em cũng
vui.
Đấy, phải nên một với nhau như vậy. Thì Thiên Chúa của chúng ta muốn mỗi người chúng ta cũng nên một với Chúa như vậy. Rước lấy thánh thể của Chúa là tôi và với Chúa được nên một. Cho nên Phao-lô mới bảo rằng tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Giê-xu, mà là chính Chúa Giê-xu Ngài sống trong tôi, Ngài sống trong tôi. Thì mỗi lần anh chị em mình lên rước lễ là chúng ta rước lấy chính sức mạnh của Chúa, rước lấy chính một Thiên Chúa đã làm người, đã chết, đã sống lại, đã vinh hiển trên cõi trời như thế nào, thì Thiên Chúa ấy bây giờ ở trong tôi như vậy. Và Chúa nói rằng hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Mà ở lại trong tình yêu của Thầy là rước lấy chính mình máu Thầy, và để cho mình máu của Thầy, để cho sức sống của Chúa luân chuyển trong máu thịt của tôi, trong con người của tôi, để Chúa biến tôi mỗi ngày một nên giống Chúa hơn. Mỗi lần tôi rước Chúa vào thì cái tốt của Chúa đẩy cái xấu ở trong tôi đi ra. Mỗi lần tôi rước vào thì cái thánh thiện của Chúa đẩy cái tội lỗi, cái ác của tôi đi ra. Cho nên tôi không có xứng đáng. Rõ ràng là tôi không xứng đáng. Cho nên có một lần mà mỗi lần chúng ta rước lấy mình Thánh Chúa thì anh chị em phải cảm thấy là cái sức sống của Chúa đang ở trong tôi. Cho nên mỗi lần rước mình Thánh Chúa, thừa tác viên ngày xưa thì chỉ có linh mục phó tế được cho rước lễ, nhưng mà bây giờ vì nhu cầu giáo dân quá đông thì giáo hội cho phép có những thừa tác viên ngoại lệ cho rước Chúa. Mà thừa tác viên ngoại lệ cho rước Chúa ấy là những tu sĩ, nam tu sĩ, nữ tu sĩ, và là những người giáo dân, có cả giáo dân nam, có cả giáo dân nữ nữa. Đó là thừa tác viên ngoại lệ cho rước Chúa. Thì khi linh mục hoặc thừa tác viên cầm bình Thánh Chúa giơ lên và nói mình Thánh Chúa Kitô, thì chúng ta đáp mình Thánh Chúa Kitô, là chúng ta đáp tiếng amen, là đây là mình Thánh Chúa Kitô. Anh chị có tin hay không tin? Nói amen là tôi tin. Thực sự đây là mình Thánh Chúa, mặc dù cái hình dạng là tấm bánh, mà nó chỉ còn là tấm bánh mà thôi, chứ còn thực sự thì đã biến đổi thành thân mình của Chúa Giêsu rồi. Và khi tôi rước là rước trọn vẹn Chúa Giêsu vào trong tôi. Tôi rước là tôi được nên một với Chúa Giêsu. Tôi tin như vậy. Mà những người không công giáo mà họ có rước lấy mình Thánh Chúa, họ không tin thì cũng chẳng có sinh ích gì cho họ hết. Anh chị em đừng có phải lo lắng. Miễn là đừng có xúc phạm, đừng có đem mình Thánh Chúa họ chà đạp dưới chân thôi. Còn lỡ con nuốt vào rồi thì cũng chẳng sao cả đâu. Anh chị em đừng có lo lắng. Thì khi mình rước lấy mình Thánh Chúa như vậy, mình được nên một với Chúa như vậy, mình tin như vậy. Và thứ hai nữa là khi tôi rước lên mình Thánh Chúa thì tôi tin rằng là sức sống của Chúa đang ở trong tôi, quyền năng của Chúa ở trong tôi, lòng thương xót Chúa ở trong tôi, thì tôi cũng thể hiện tình yêu, lòng thương xót với người bên cạnh tôi. Tôi được rước Chúa, Chúa ở trong tôi, người bên cạnh tôi cũng được rước Chúa, Chúa ở trong người đó. Vậy thì chúng tôi có làm một với nhau không? Đó, cái mầu nhiệm nó là như vậy. Tôi nói là amen, là tôi tin rằng Chúa ở trong tôi thì Chúa cũng ở trong người bên cạnh, và Chúa ở trong tôi và Chúa ở trong người bên cạnh thì chúng tôi không còn là xa lạ nữa, mà là anh em với nhau, là một xương một thịt với nhau. Chúa ở trong tôi, Chúa là đầu và chúng tôi là những chi thể trong thân mình mầu nhiệm Chúa Giêsu. Cho nên chúng tôi được kết hợp với nhau mà rước lấy thánh thể của Chúa, là chúng tôi được liên kết với nhau. Cho nên khi tham dự thánh lễ, anh chị em không bao giờ đi tham dự giống như là một viên sỏi nằm giữa những viên sỏi khác, giống như là mỗi người là một cái hòn đảo. Chúng ta đi tham dự thánh lễ nhiều khi mà tôi đến chẳng ai biết, tôi về chẳng ai hay, tôi chẳng chào hỏi ai, tôi chẳng cười với ai, tôi chẳng hát, chẳng đọc kinh, chẳng cầu nguyện gì cả. Tôi đang mang nỗi buồn này, đời tôi cô đơn nên đến đây cũng cô đơn, rồi đời tôi cô đơn, lễ xong tôi càng cô đơn hơn. Thì tham dự thánh lễ có nghĩa lý gì không? Không. Cho nên chị em đến đây, tôi có dịch cuốn sách gọi là Thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống. Thánh lễ gõ nhịp cho cuộc sống của mình là mỗi mình đi lần mình đi tham dự thánh lễ thì thánh lễ và cuộc sống của mình nối kết với nhau, giống như là những tiết nhịp như vậy. Thánh lễ và cuộc sống phải liên kết với nhau một cách mật thiết, và mỗi thánh lễ có những tiết nhịp khác nhau, trong đó có tiết nhịp của tiết nhịp quy tụ. Tiết nhịp quy tụ là cái bài hát nhập lễ, lúc nào cũng phải là bài hát vui lên, phấn khởi lên, từ muôn phương ra về đây sánh vai lên đường, hoặc là gì đó đồng hồ sánh bên đường thứ tư, hoặc là bài hát nhập lễ, bài gì nữa, bài những bài nhập lễ là phải mang tính quy tụ và làm cho người ta phấn khởi. Và trước khi làm cho thánh giá, tôi luôn mời các anh chị em là quay sang bắt tay hỏi thăm người bên cạnh. Đây, đến với giao điểm tin mừng này, tham dự thánh lễ là tham dự một cách sống động, một cách ý thức, một cách tích cực, chứ không tham dự một cách thụ động, một cách tiêu cực, một cách vô thức. Cho anh chị em bắt tay hỏi han người bên cạnh để nhận ra nhau rằng à, tôi với anh đến dự tiệc đây nha. Giống như chúng ta đi dự tiệc cưới, có gặp nhau vô tiệc cưới có hỏi nhau câu nào không? Hay là cứ mặt lạnh như tiền đến nộp thuế, đưa cái bao thư đến nộp thuế ký sổ, xong nó ngồi vào bàn. Mà bây giờ tôi thấy đúng là chỉ có hình thức, mà qua nặng hình thức, ngồi chờ mất gần 2 tiếng đồng hồ, tiệc cưới ngồi chờ gần 2 tiếng đồng hồ, ra bắt đầu giới thiệu ầm ĩ lên, nghi thức đủ thứ, dưới chả nghe được cái gì. Có nghe được cái gì không? Không nghe được cái gì hết. Rồi nhạc đàn ầm ĩ lên, ngồi với nhau mà chả nói nhau được câu nào, mà muốn hỏi thăm người bên cạnh thì phải hét lên tên là gì, tại vì đàn nó to quá mà, hát ca sĩ nó hát lớn quá mà. Trà Long ở đâu, giao điểm tin mừng, phải hét như vậy thì may ra người bên cạnh nó mới nghe được. Mà ăn thì như cái chảy máy, ngồi đói bụng gần chết, nó đưa ra nó sắp 10 miếng, đúng mỗi người một miếng, nó gắp bỏ vào như là mình là đứa con nít học mẫu giáo, để cái đĩa đấy nó ra, nó gắp cho mỗi người đĩa vào đó ăn thật nhanh, ăn không nhanh nó lại thu đi, có không? Khốn nạn thế chứ, mà mình gắp nó không cho gắp, đúng không? Mình gắp nó không cho gắp, nó cứ vậy nó gắp cho mình, giống như là mình bị liệt sĩ ấy. Đi ăn mà ai như liệt sĩ với cầm đĩa cả, ở trên thì cứ hát cứ đàn, dưới thì cứ việc mà ăn cho nhanh, chậm là đói, nó đưa nó gắp cho sụp, nó thu ao, rồi còn thay đĩa chứ, mỗi món thay một cái đĩa lại chúa tùy. Đồ ăn thì nó có một cái tí xíu, cái đĩa này nó to đùng, nó có không? Ủa, tôi thà ở nhà tôi ăn còn đĩa to kho rừ sướng hơn nhiều, còn đây thì cứ cho được một tí xong rồi ăn cho thật là nhanh, rồi đưa món khác lên ăn ăn vào món ăn, chả ai hỏi han, chẳng ai gắp cho nhau, chẳng ai chia sẻ cho nhau gì cả. Chỉ sợ là đúng 10 phần mà kê thêm cái ghế nữa là một thằng khóc không có gì đâu ăn, còn mình gọi là thêm đũa thêm bát chả sao cả. 10 người cũng được, 12 người cũng được, 14 người cũng được, 15 người cũng được, cứ thêm đũa thêm bát mà còn nhường cho nhau, còn gắp cho nhau, còn hỏi han nhau, còn vui vẻ với nhau, còn cảm thấy là trời lâu lắm rồi mới gặp, nay nhờ có đám cưới này mới gặp được bác. Sao anh Tư, anh Tư khỏe không, anh Tư cái này làm ăn sao? Còn đây cha có hỏi han được câu gì, trên này nó cứ vùm 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 vùm. Mà về thằng nào đó đau tim gần chết. Thôi mỗi lần đi đám cưới xong là về tai nó ù hết, bụng thì đói, chân thì run, rồi chả thấy một cái gì mà là cái một bữa tiệc gì cả, về lại phải kiếm gói mì ăn để bù lại, có không? Đấy khổ, lại còn bia, lại còn mặt ăn đồ Tây với lại phô ma, rồi với lại cái quý cái ma gì ăn lại không được, nó cho cái sốt sốt mayonnaise gì đó ăn không nổi. Tôi khoái cầm cái chân gà tôi gặp miếng, tôi mất cái chút một cái nó sướng đũa, gặp nó sướng ở đây xiên với thìa với nĩa với lại chua, tôi lồi thổi qua, tôi cứ cầm ngay nắm xôi, sướng không? Mà nắm xôi bóp lại, bóp lại càng sôi là phải nắm bằng tay mới ngon, đúng không? Đúng không? Nắm sôi mà chứ đâu ai nói là đĩa sôi, bìa một nắm sôi mà càng nắm bao nhiêu nó quyện lại bao nhiêu, mà nó quyện thêm cái chiếc mồ hôi tay của mình nó vô lại chua thôi, nó béo, nó mặn mặn béo béo, nó ngon vô cùng như thì xem đến tham dự thánh lễ thì phải cảm thấy đó là một cái niềm vui, một cái bữa tiệc là thánh thể, là tiên báo bữa tiệc trên trời. Nơi đó chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui. Mà nếu mỗi lần đi tham dự thánh lễ mà anh chị em không được niềm vui, mỗi lần tham dự thánh lễ mà không có chia sẻ được với nhau, mỗi lần tham dự thánh lễ mà không hỏi han nhau được, thì chúng ta chỉ như là những người đi ăn cưới trong những nhà hàng lớn ngày hôm nay bây giờ, là trả nợ mà thôi, chứ chả có một cái tí gì là huynh đệ hiệp nhất yêu thương gì cả. Chán, vô cùng là chán. Lạy chúa tôi, thà nó hát nhẹ nhẹ nó còn đỡ, lại gặp mấy bố mà uống xỉn xỉn vô rồi mà đám cưới người ta mà lại vô, bạn ơi quan hà xin cạn chén ly bôi. Coi như amen luôn rồi. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là anh chị em mình đến mình tham dự thánh lễ, ở đây mình bỏ cái não trạng là não trạng chỉ có mình với Chúa đi. Và khi tôi rước lấy thánh thể là tôi nên một với Chúa và tôi nên một với anh em của tôi. Nào 12 người lên đây. Đây chúng ta nhìn thấy đây là hai người được nên một với nhau, nhìn thôi lạ không? Này Chúa gửi đến cho chúng ta một cặp chúng con bao nhiêu tuổi? Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con tên Hoàng Thị Mây, 27 tuổi.
Nói to lên.
Tên. Dạ con tên Hoàng Thị Mây, 27 tuổi chứ.
Ở đâu?
Dạ con đến từ Biên Hòa.
Biên Hòa, Mây 27 tuổi, Biên Hòa. Còn con?
Dạ con tên Hoàng Thị Bích, cũng 27 tuổi. Chị em con sinh đôi.
À, Mai Bích, hai chị em sinh đôi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Mây và Bích, hai người 27 tuổi. Đỏ là chị hay là vàng? Vàng là chị.
Dạ vàng là chị.
Vàng là chị. Rồi hai, nó một cái điều lạ là hai chị em sinh đôi và hai chị em đều có.
Dạ có bầu gần nhau.
Có bầu con mấy tháng?
Dạ con hơn 7 tháng.
Con mấy tháng?
Con hơn em con 5 ngày.
Thôi em con 5 ngày. Rồi chúng con chia sẻ cho mọi người coi là chúng con được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha cộng đoàn, gia đình con được rất nhiều ơn, nhưng mà con xin kể cái ơn gần đây nhất. Đó là khi mà con là em, nhưng mà con cưới trước chị con gần một năm. Thì đến khoảng 10-11 tháng thì con vẫn chưa có em bé. Khi con đến đây thì con nhờ cha đặt tay ban phước lành. Thì về sau đó khoảng một tháng thì con có em bé, và lúc đó không ngờ là hai chị em đều phát hiện là có thai, chỉ cách nhau có 5 ngày thôi. Thì đó là cái ơn thứ nhất ạ.
Hallelujah. Rồi bây giờ mời các bạn, anh chị em chúng ta cầm cuốn tập san nhờ mẹ đi với Chúa lên, với chủ đề yêu thương. Thánh thể là yêu thương, thánh thể là nguồn suối lòng thư xót, thánh thể là bí tích của tình yêu. Mà chúng ta có chữ yêu thương ở đây, cho nên khi nói thì mà nói hallelujah, anh em tạ anh Chúa cao đấy nhỉ. Hallelujah. Rồi hai chị em đã được ơn của Chúa là hiếm muộn, và sau khi đến đây cầu nguyện thì người em có thai. Hai chị em đều có thai. Hai chị em cưới cách nhau 1 năm, nhưng mà có thai thì cùng nhau, chỉ cách nhau có 5 ngày mà thôi. Và bây giờ cái thai đã được 7 tháng, hơn 7 tháng. Vâng, rồi chuyện gì xảy ra tiếp?
Dạ, thì con có thai được đến tháng thứ 5. Khi con đi khám thì con phát hiện ra là con của con bị nem trong não. Và bác sĩ nói là con đang phải theo dõi hở eo cổ tử cung. Tức là con phải kiêng không được đi lại nhiều. Nếu đi lại thì sẽ sanh non. Mà con thì làm giáo viên, nên chung là con phải đi lại rất nhiều. Thì lúc đó gia đình con cũng rất là lo lắng. Nhưng mà con thì chỉ buồn một lúc thôi. Nhưng mà con nghĩ là Chúa đã đem con đến cho con á, thì con tin rằng Chúa sẽ cho con được ơn chữa lành. Và khi về nhà thì nói chung là gia đình con luôn đến với lòng thương xót của Chúa. Con cũng nhắn tin cho cha và mong cha cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì khi cha nhắn tin lại thì con cảm thấy như là đúng là lòng tin của con đã cứu con. Đúng đến 3 tuần sau khi mà bác sĩ hẹn ngày tái khám á, thì lúc mà bác sĩ phát hiện ra thì bác sĩ nói là nếu 1 tháng sau con đi khám mà cái nang đó nó vẫn phát triển á, thì sau này nó sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của em bé và người ta sẽ phải chọc ối, tức là can thiệp vào cái thai của con. Nhưng mà khi mà con đi khám thì con vẫn nghĩ là con tin Chúa sẽ chữa lành, và dù có thế nào thì con vẫn giữ con lại, chứ con không có bỏ em bé đi. Và đúng là nhờ ơn của Chúa thì 3 tuần sau khi con đi khám lại thì em bé của con, bác sĩ nói là bé đã hoàn toàn không còn cái nang đó nữa và đã phát triển bình thường.
Hallelujah. Hallelujah.
Dạ, đến bây giờ thì thai nhi của chị em con vẫn khỏe mạnh, và con bây giờ đã hơn 7 tháng rồi. Con cũng tiếp tục xin cha và cộng đoàn cầu cùng lòng thương xót Chúa cho chị em con sắp tới ngày sinh nở thì được bình an, và con của chúng con sẽ mạnh khỏe. Con cảm ơn cha.
Con.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con cũng được rất nhiều ơn Chúa. Nhưng con xin chia sẻ ơn mà con cảm thấy Chúa tác động đến con thấy luôn. Đó là chị con sanh em bé được 3 tháng, lúc đó em bé bị rối loạn tiêu hóa, bị trào ngược dạ dày. Chị con vừa cho bú xong thì con bế vác lên như bình thường người ta dạy. Xong tự nhiên đang bế chắc được 2 phút thì em bé tự nhiên ngã đầu xuống. Con thấy em cháu con tự nhiên gục đầu xuống. Chị con thì cũng nghĩ bình thường thôi, tại bữa đó em bé đang ốm nữa. Xong con thấy tím tái, tại con làm điều dưỡng nên con cũng biết là cháu con bị sặc vào phổi rồi, tại nó ói ra mà nó nuốt luôn, nó ra ở vai con có tí xíu là con biết là nó bị rồi. Con mới kêu chị con là Chúa tôi, thằng bé bị trào ngược dạ dày, nó sặc vào phổi, nó không thở được nữa. Thế là chị con với mẹ con lúc đó cuống quýt lên khóc ầm lên, cứ Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa, lạy Chúa con tín thác vào Chúa. Thì trong đầu con lúc đấy chỉ có nghĩ đến Chúa một điều duy nhất. Tự nhiên Chúa thôi thúc con, từ xưa là chưa bao giờ con cấp cứu cái tình trạng em bé, mà lúc đó tự nhiên con dùng hết cái tâm trí của mình, con đặt cháu con lên tay con vỗ rất là mạnh cháu con. Mẹ con với chị con lúc đó là khóc, cháu con vừa con đập một lúc thì cháu con hút mũi xong đập một lúc thì cháu con nó tỉnh lại, nó khóc được một tiếng. Thì chị con với mẹ con lúc đó vẫn không biết là em bé đã tỉnh rồi, nhưng mà con đã bảo Chúa ơi, mẹ ơi, Chúa đã con cho cháu sống rồi. Thì lúc đó con bắt anh chị con là chạy mau lên bệnh viện, thì mẹ con kịp dúi vào tay chị con, cái ánh lòng Chúa thương xót hay lên đây. Thì đi được khoảng 30 mét thì cháu con tỉnh lại, nó ngẩng đầu lên được và đưa đến bệnh viện. Thì bác sĩ còn nói là cháu không có chuyện gì, làm như là mình chưa từng xảy ra cái sự việc vừa rồi. Lúc đó thì trong đầu con cũng trách bác sĩ là không có thăm khám gì thêm, nhưng mà rồi con lại nghĩ tại vì Chúa chữa lành nên cháu con hoàn toàn bình thường. Dạ, con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Dạ, chấm nó to lên. Hallelujah. To nữa lên. Hallelujah. Sau hai chị em chúng con biết được giáo điểm tin mừng mà cả hai chị em sinh đôi lại đến đây để cầu nguyện và cùng có thai vui vẻ như hôm nay.
Dạ, con biết cũng được hơn 1 năm rồi cha. Dạ, đợt này thì có một niềm vui nữa là bố con ở ngoài Bắc vô, mà bố con cũng đang bị bệnh, nhà con cũng đang rất là lo lắng, nên trong thâm tâm của con đến đây lúc nào con cũng cầu nguyện Chúa từ ở nhà và đến đây xin Chúa cho bố con được ơn chữa lành, cả mẹ con nữa. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con.
Đây, cha gửi tặng cho hai bà mẹ mỗi bà một cái máy để ru con. Ta có cái máy ru con, máy lòng Chúa thương xót. Đây, mỗi đứa một cái nha, rồi mở cho đứa bé nó nghe giảng từ lúc còn nằm trong thai, nó nghe giảng về lòng Chúa thương xót. Anh chị em biết là mình phải cầu nguyện và nói chuyện với đứa bé ngay lúc nó còn ở trong thai, để nó được nghe những lời ngọt ngào, nghe những lời yêu thương, tức là nó nghe về lòng Chúa thương xót. Rồi cha gửi tặng cho bố của con nhà cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu của cha, gửi cho mẹ của con cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và hôm nào hai đứa sinh rồi, bế hai đứa bé lên đây để làm chứng cho Chúa nha. Hallelujah. Chúng ta thấy lần đầu tiên có hai người sinh đôi mà hai đứa cùng có thai, nó lạ vô cùng. Chúng ta thấy giáo điểm tin mừng mỗi ngày là mỗi sự lạ lắm. Tự nhiên hôm nay ngày lễ mình máu thánh Chúa, Chúa gửi đến cho chúng ta thấy là hai người mẹ mà có, mỗi người mẹ đều là mang thai. Chúng ta thấy hình ảnh đó là hình ảnh mà người mẹ và cái thai đó, cái đứa bé nó đang sống bằng sức sống của người mẹ. Mẹ khỏe thì cái thai nó khỏe, mẹ yếu thì cái thai nó yếu, mẹ vui thì cái thai nó
vui,
mẹ buồn thì cái thai nó, đúng không? Tôi không biết, bà biết chứ sao tôi biết, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng. Thì chúng ta thấy rằng đấy là một sự kết hợp nên một. Vậy thì khi mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy là khi mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể cũng như vậy. Cũng như thế là Chúa, mình đang yếu thì Chúa ban sức mạnh để cho mình khỏe. Mình đang buồn thì Chúa ban sức mạnh, niềm an ủi để mình vui lên. Mình đang thất vọng thì Chúa ban cho mình niềm hy vọng. Cho nên có những người buồn, những người đau, những người bệnh, những người chán nản thì rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể để Chúa ban sức mạnh đó cho mình, giống như là người mẹ thêm sức mạnh đó cho đứa con. Người mẹ vui thì đứa con đó vui, người mẹ khỏe thì đứa con đó khỏe. Thì chúng ta như là đứa bé mà sống nhờ người mẹ ở trong, đứa bé trong thai sống nhờ người mẹ, thì chúng ta rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể thì cũng giống như đứa bé đang chờ cái sức mạnh của người mẹ. Chúa ban sức mạnh xuống cho chúng ta để ta vượt thắng được tất cả những khó khăn thử thách. Mà nếu mình dám suy nghĩ thêm một điều nữa, anh chị em dám suy nghĩ như thế này hay không, là người mẹ có đứa bé ở trong bụng mình mà Chúa Giêsu Thánh Thể cũng chấp nhận sinh ra như đứa bé ở trong con người của mình, như đứa bé ở trong bụng người mẹ. Anh chị dám suy nghĩ điều đó không? Suy nghĩ thử coi, mới thấy rằng lòng thương xót Chúa tuyệt vời là như thế nào. Tại vì một Thiên Chúa quá cao sang, một Thiên Chúa vô cùng cao sang, một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện, một Thiên Chúa vô cùng quyền năng, vậy mà nhỏ bé lại trong cái tấm bánh, hiện diện trong tấm bánh, và mình nuốt tấm bánh vào trong bụng của mình y như một đứa bé nằm trong bụng của người mẹ. Chúa như đứa bé nằm trong bụng của chúng ta, chờ chúng ta. Chúng ta cho Chúa cái gì thì Chúa được cái đó. Chúng ta sống tốt thì Chúa vui, chúng ta sống bậy sống sai thì Chúa buồn. Anh chị em thấy không? Đó, cho nên lúc nào mình làm, mình rước lấy Thánh Thể, mình suy nghĩ, Chúa ơi, bây giờ Chúa đang ở trong con, con là cái gì đâu mà sao Chúa lại chấp nhận ở trong con như vậy, là sao hở Chúa? Lòng thương xót của Chúa quá lớn lao, tình yêu Thiên Chúa quá tuyệt vời, nơi bí tích Thánh Thể con không thể hiểu được, con thấy không thể thấu được, con không thể suy được, trong kỳ quá Chúa ơi. Và khi mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, hình ảnh mà hai người mẹ này giúp cho tôi suy nghĩ về cái đó, là Chúa giống như đứa bé trong bụng của người mẹ vậy. Để mình rước lấy, để mình nuốt lấy, mình có thể trà đạp Chúa được không? Được không? Được không? Được chứ. Có những người họ rước Thánh Thể xong họ trà đạp Chúa được không? Được chứ. Mà có thể xé Chúa ra được không? Được chứ. Họ có thể xỉ vả Chúa không? Được chứ. Chúa vẫn cứ lặng lẽ, âm thầm, khiêm tốn, bình dị trong tấm bánh. Vì nếu mà Chúa biểu lộ uy quyền của Chúa ra như một Đức Giêsu sống lại trước mắt các tông đồ thì làm sao mình sống nổi? Thế không ạ? Cho nên Chúa hiện diện trong một cái tấm bánh hết sức là bình dị, hết sức là khiêm tốn, hết sức là nhỏ bé, để vừa tầm của con người mình. Nếu không, con người không thể nào rước lấy nổi Chúa đâu, thưa anh chị em. Nếu không, làm sao mà mình xứng đáng mà rước được cái Chúa? Bảo không sao đâu con, ta trở thành tấm bánh cho con nè con à. Đấy, anh chị em thấy suy về Thánh Thể thấy tuyệt vời như vậy. Đây còn thêm mấy người mẹ, có mấy đứa con nữa lên đây. 1, 2, 3. Đây con. Đây, bé, đây đây con. Con đứng trên này cha. Đây đây, đây đây. Con tên gì?
Tên là Nguyễn Bằng Quang.
Mấy tuổi rồi, Quang mấy tuổi? Con mấy tuổi? Nó phải suy nghĩ rồi, nó mấy tuổi? Nó mấy tuổi? Con mấy tuổi? 8 tuổi.
Con 8 tuổi.
Rồi, con 8 tuổi. Lát nữa chúng ta sẽ biết tại sao nó phải suy nghĩ nó mới nói được. Còn con tên gì?
Đông Hoa.
Đông Hoa mấy tuổi?
10.
Học lớp mấy?
Lớp 4.
Rồi, 10 tuổi lớp 4. Rồi, đứa nào là anh, đứa nào là em? Đứa nào là anh?
Con.
Con là? Anh hay con là anh hay em?
Em.
Rồi. Con.
Dạ thưa cha, con là Maria Đỗ Thị Phượng, con giáo xứ Tân Tầm ạ. À. Con đến từ giáo điểm của giáo xứ Ngọc Hà. Con đến đây con cầu xin cha và.
Rồi, con được mấy cháu?
Dạ con được 2 cháu ạ. À. Đây là con thứ đầu con, đây là bé thứ 2 ạ. À.
Đây là đứa đầu, đây là đứa thứ 2, còn đây
là cháu của con ạ. À.
Cháu của con, đứa đầu này nó bị sao kể cho mọi người nghe.
Cháu đi bác sĩ, cháu nó là bị cặn một độ và loạn hai con à cha. Và cháu đang bị là bác sĩ nói là hè này cho cháu đi phẫu thuật hẹp bao quy đầu ạ. À. Nhưng con quyết định là con không cho con.
Rồi, đây là một đứa bé mà mắc bệnh, còn đứa thứ 2
là cháu bị viêm tím lệ bẩm sinh à cha.
Một đứa thì bị cặn bị loạn, một đứa thứ 2 là bị viêm tuyến lệ bẩm sinh mấy tuổi?
Dạ cháu được 11 tháng ạ.
11 tháng, còn thằng cháu kia bị sao?
Dạ cháu là cháu nó nói nhưng mà nó không có rõ thành tiếng, nó hơi ngọng mà cha. Dạ cháu pha lô cháu Nhật Đăng Khoa ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người mẹ có 2 đứa con đều bị bệnh hết, thêm một đứa cháu cũng không có được bình thường. Mà hôm nay chị dẫn 2 đứa con bệnh, một đứa cháu ốm, một đứa cháu đau, với thân phận của một người phụ nữ đến đây, con cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào trong gia đình, trong cuộc đời của con? Chồng con sao? Gia đình con sao?
Dạ chồng con hiện đang, chồng con đi làm vài công trường ạ. Và con đến đây là đến giáo chào cha và đến cộng đoàn giáo điểm Tin Mừng ạ. Con được ơn thứ nhất là mới gần đây là con đến đây là lần thứ 2. Con của con là được cha đặt tay lên và được 2 lần. Và con đến đây là cháu nó bị viêm tím lệ bẩm sinh, cháu cũng đang điều trị nhưng cháu nó có chảy nước mắt hoài. Con đến đây thì được cha đặt tay và cháu đã không còn chảy nước mắt nữa ạ.
Hallelujah. Mãi lên. Hallelujah. Một đứa viêm tuyến lệ bẩm sinh lúc nào cũng chảy những giọt nước mắt, còn bây giờ thì không còn chảy nước mắt nữa. Ơn kế tiếp.
Và con của con là đứa thứ đầu của con là cháu nó bị cặn một độ và loạn hai con, và cháu nó coi chữ là hay bị nheo mắt, là bây giờ cháu nó con không còn thấy nheo mắt nữa ạ. À. Và bây giờ con cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là khỏi bệnh hẹp bao quy đầu.
Rồi thưa anh chị em, đây là cái máy cho tặng cho con nha. Con nghe bao giờ chưa? Nghe bao giờ chưa?
Chưa.
Rồi đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Này mà có trời sập nó cũng như đắp mền thôi, nó chẳng phải lo lắng gì cả. Nó cứ đụng đỉnh nó nói, hỏi nó tên gì mà nó còn phải suy nghĩ 5 phút nó mới trả lời cơ mà. Đây cuốn tập lòng nhân hậu của cha. Và đây tặng cho con cái quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa ấy nha. Rồi. Rồi con lớn lên mai mốt lớn có đi tu không? Con mai mốt lớn mà có đi tu giống cha không? Bây giờ ông phải suy nghĩ, mà cái gì ông phải suy nghĩ có hay không? Có hay không?
Không.
Rồi không. Còn con có hay không?
Không.
Rồi không. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy là người mẹ mà thương con của mình, lo cho con mình như thế nào thì Chúa còn thương ta, còn lo cho ta hơn như vậy nhiều. Chuyện Đức Giáo Hoàng Phanxicô bảo Chúa vừa là người cha mà Chúa cũng vừa là người mẹ. Chứ không phải mình chỉ nói Chúa là người cha nhân từ, Chúa có thể nói Chúa là người mẹ dịu hiền được không? Được. Chúa là người mẹ dịu hiền, và người mẹ ấy đã cho con của mình sống bằng sức sống của người mẹ. bằng những dòng sữa của người mẹ để nuôi nó lớn lên, thì Chúa cũng như người mẹ nuôi dưỡng ta bằng thánh thể của Ngài. Có đứa bé này được lớn lên bằng dòng sữa của người mẹ, để nó được lớn bằng thân xác, thì phần tâm linh, phần linh hồn của mỗi người chúng ta cũng được Chúa nuôi dưỡng như người mẹ nuôi dưỡng, không phải bằng dòng sữa mà bằng chính thịt máu của mình, để cho đứa bé là tôi, là ông, là anh, là chị được lớn lên về đời sống thiêng liêng. Rồi, Chúa chúc lành cho gia đình chúng con nha. Rồi, hallelujah. Rồi, chúng ta thấy một hình ảnh kế tiếp, mời con lên đây. Lên đây con. Rồi, con lên đây. Cho cha mượn cái ghế con. Rồi, cho cha mượn cái ghế. Đây. Rồi, con leo lên được không? Đứng lên được không? Đứng trên cái ghế được không? Đứng được không? Thử coi, đứng lại. Rồi, cho mời chàng phát tay. Rồi, con tên là gì?
Không biết nói.
Con tên là gì?
Lê Thị Lem.
Lê Thị Lem. Lem Thị Lê. Rồi, con bao nhiêu tuổi?
54.
34 tuổi. Năm bao nhiêu?
54.
Bao nhiêu?
54.
54 tuổi, có gia đình chưa?
Không.
Hả?
Không.
Không. Rồi, con làm nghề gì?
Ở nhà dọn dẹp.
Ở nhà dọn dẹp. Rồi nhà con có mấy anh chị em?
Hai chị em.
Còn với ai nữa? Mấy anh chị em?
8 đứa.
Không có mấy anh chị em mà 8 đứa. Trời, thẳng rõ ràng, có lôi thôi gì cả. Rồi con là người con thứ mấy?
Con thứ 7.
Con thứ 7, nhà con có ai bị thấp giống con như vậy không?
Không. Cao không mà.
Cao không, có mình con như vậy thôi. Con có buồn vì con thấy như vậy không?
Không.
Hả?
Buồn.
Có buồn không?
Buồn.
Mà đến đây có thấy vui không?
Thưa.
À, buồn nhưng mà đến đây thấy vui. Hallelujah. Con đạo gì?
Dạ.
Con đạo gì? Đạo gì? Đạo gì?
Đạo Phật.
À.
Đạo Phật.
À. Có biết Nam Mô không?
Dạ.
Biết không?
Đâu.
Rồi, hôm nay con đến đây để con xin cái gì? Con đến đây làm gì?
À, không làm gì.
Hả?
Viêm mũi.
Sao?
Viêm mũi. Đây.
À.
Đây.
À. À, viêm mũi, viêm tay, viêm chân. Con đến con xin Chúa.
Dạ.
Xin Chúa làm gì?
Xin Chúa cho con hết bệnh.
Xin Chúa con hết bệnh.
Rồi, con có tin vào Chúa không?
À, không.
Nghe đây, họ nghe cho hỏi lại nè. Đây là Chúa nha. Đây là Chúa. Rồi, đây là Chúa. Rồi con đến con cầu nguyện xin Chúa cho con hết bệnh. Phải không? Bây giờ con có tin rằng Chúa chữa cho con hết bệnh không?
Ừ, Chúa.
Tin không?
Tin.
Tin vào Chúa không?
Tin.
Tin vào Chúa không?
Tin Chúa.
Rồi, tin vào Chúa không? Tin Chúa. Hallelujah. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi sao con.
À, dạ, đây con là tác công đoàn với lại Chúa với cha. Con cũng đã cầu nguyện với lại...
Con tên gì?
Con Bùi Thị Liên.
Con với cô này có quan hệ với nhau?
Dạ, em dâu.
Em dâu là sao nhỉ?
Con là dâu chị này.
Là con lấy ai?
Đây em thứ 8. Đây người thứ 8.
À, cô này thứ 7. Xong rồi cô có thằng em trai. Rồi con lấy em trai gọi là em dâu rồi. Rồi con có đạo không?
Dạ không.
Rồi sao mà hôm nay hai chị em dắt nhau đến đây?
Dạ có ông anh chồng á, anh đi lên đây anh nhẹ bệnh, rồi anh kêu con đi. Rồi con đi lên tới đây là 5 lần rồi. Con thấy nhờ ơn cha giữ Chúa với công đoàn cầu nguyện giúp con khỏe mạnh, giờ con dẫn chị con đi.
Ừ.
Cha đi lên tới đây đang cầu nguyện cho chị con nặng hết nhất viêm mũi, viêm sơ, nhức đầu. Dạ, khỏe mạnh. Đang chị làm công việc cho mấy đứa em. Dạ, cô cháu cho mấy đứa em, cô con.
À, ở nhà con làm được những công việc gì?
Ở nhà nấu cơm, dọn dẹp, quét nhà, quét sân. Đó. Cô cháu.
À. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người... mà bị lùn như thế này nhưng mà vẫn không trở thành người vô dụng, ở nhà vẫn nấu cơm được, dọn dẹp được, quét nhà được, coi cháu được. Cho nên không có trở thành người vô dụng, mà cũng không có phải là người bỏ đi. Và con đến đây và con đã cầu nguyện và con đã tin rằng Chúa chữa lành cho con. Nay trời gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Đây là cái máy để con về con nghe. Nghe bao giờ chưa?
Nghe được, nghe bao giờ chưa? Nghe.
Nghe chưa?
Nghe.
Rồi nghe. Rồi xin Chúa chữa lành cho chúng con nha. Con có máy chưa? Ở chung nhà hay khác nhà?
Ở chung.
Ở chung nhà con nghe chung nhau được không?
Dạ.
Rồi, đã đến đây 5 lần, đây cho tặng con thêm cái cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa để Chúa chữa lành cho chúng con. Hallelujah. Chúng ta thấy là trong Chúa Giêsu Thánh Thể, mọi người đều bình đẳng như nhau. Tôi hỏi anh chị em này nhé, một người đẹp với một người xấu, anh chị em thích người đẹp hay người xấu? Người đẹp. Một người giàu với nghèo, thích người giàu hay người nghèo? Giàu. Nhưng trong Thánh Thể, khi lên rước lễ, có phải là người giàu được 2 tấm bánh, người nghèo 1 tấm bánh không? Có phải là người đẹp được 3 tấm bánh, người xấu không được tấm nào không?
Không.
Tuyệt vời của bữa tiệc Thánh Thể là như vậy. Anh chị em ăn tiệc cưới, bao giờ người ta cũng xếp ghế trên này là cho quý cha, rồi quý thầy, rồi quý sơ, rồi quý chức, rồi quý này, quý nọ, quý kia. Phải không? Có phải thứ tự đồng hoàng, có khi ghế, rồi có khi phân biệt cả món ăn nữa. Món này món của cha đấy, món này món của sơ đấy, món này là món của rau rân đấy. Chứ đừng có ham mà được ăn được đâu. Chúng ta thấy một cái sự phân biệt ăn uống mà còn phân biệt đối xử như thế. Nhưng mà trong Thánh Thể, mọi người đều bình đẳng như nhau. Dù cô có thấp, còn cao bao nhiêu mét? Cao bao nhiêu?
Không biết.
Cái này mấy 8 tấc đúng không?
Hả? Mét tỷ à?
Mét hả? Được mét hả? À, dù là cô 1 mét, tôi mét 6, cô này mét rưỡi đi nữa, thì với Chúa Giêsu Thánh Thể, mét rưỡi, mét 6 hay mét đều như nhau. Dù là cô là tỷ phú, còn đây tôi chỉ là thằng hót rác, thì tỷ phú với hót rác trước Thánh Thể cũng như nhau. Đặc biệt nơi Thánh Thể là như vậy. Và trong nhà thờ chị em ngồi trong giáo điểm tin mừng cũng vậy. Không có ghế nào dành riêng cho quý chức hay là dành riêng cho đại ân nhân, dành riêng cho những người đại gia. Không có đâu. Đại gia mà đến trễ thì ngồi góc kia kìa. Quý tộc mà đến trễ thì cũng ngồi góc kia kìa. Chứ đâu có phải là đại gia với quý tộc với lại Việt Kiều rồi vô đây mà ngồi ghế trên này. Không có đâu. Ai cũng như nhau hết. Trong Thánh Thể, mọi người chúng ta đều như nhau. Như nhau ở cái chỗ là chúng ta đều là tội nhân, chả ai hơn ai cả, bình đẳng hoàn toàn. Cho nên khi rước Chúa Giêsu Thánh Thể, chị em thấy một cái sự bình đẳng tuyệt vời như vậy. Và Chúa ngự vào trong người cao cũng như người thấp, người lớn cũng như người bé, người giàu cũng như người nghèo. Chúa đều ngự vào như nhau với hết tất cả thân xác, linh hồn, thần tính, nhân tính của Chúa ở trong đó. Chứ không phải thôi mày nghèo tao ngự vào tí thôi, 5 phút rồi tao ra, còn này nó giàu tao ngự vào nhà nó mai tao mới ra, có không?
Không.
Chúa ngự vào nhà ai là ngự cho đến khi mà mình thắng không còn nữa thì mới hết sự hiện diện của Thánh Thể. Cho nên ta thì đón tiếp người giàu thì vô ngồi ăn rồi ngồi nói chuyện rồi ngồi uống nước, còn vô nhà người nghèo với vô cái thôi nha, xin lỗi nha, cha phải đi về nha, cha phải bận nha, nha. Còn đây đến nhà người giàu người ta nói thưa cha con bận lắm, thôi cha ngồi chơi tí nữa được không? Anh chị em thấy rõ ràng là khi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mình sướng cái đó, hạnh phúc cái đó là không có phân biệt đối xử, mọi người bình đẳng như nhau. Rồi Chúa chúc lành cho con. Nào đi xuống. Rồi mời con.
Dạ con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Phạm Thị Phú, con đến từ Cam Ranh, Khánh Hòa.
Con được ơn gì của chú, con chia sẻ cho mọi người. Sao từ Cam Ranh, Khánh Hòa mà con lặn lội đến mãi Sài Gòn này để làm gì?
Dạ con là mới đi tu nghiệp sinh Nhật Bản, hôm qua mới về đây. Xong rồi con lên giáo điểm tin mừng luôn.
Con đang ở bên Nhật.
Dạ.
Ở bao lâu?
Con ở 1 năm.
Ở 1 năm, con đi du học bên đó.
Đi làm.
Đi làm, mới đi làm ở bên Nhật. mà mới về hôm qua là hôm nay đã bay đến giáo điểm tin mừng luôn. Chúng ta thấy đấy là một cái điều tuyệt vời vô cùng. Một người trẻ như thế này mới đi Nhật về là lo mà đi thăm bạn bè, lo mà đi chỗ này chỗ kia. Đây mà từ mới Nhật Bản về là từ Khánh Hòa bay thẳng đến giáo điểm tin mừng này. Đó là cái ơn thứ nhất. Hallelujah. Chị có thấy là nó là cái ơn không đã? Hay là bảo là đến đây là chuyện vui chơi không có? Đến đây là cái ơn. Nếu mà không có ơn không đến được đâu. Mấy con này nó mới đi Nhật về mà phải đi thăm bạn nó. Có bồ chưa?
Dạ có rồi.
Có đi thăm nó chưa?
Nhưng mà bồ con cũng ở bên Nhật luôn.
Hả?
Cũng đi làm bên Nhật luôn chưa?
Bồ con bên Nhật, bỏ bồ về đây.
Dạ.
Thì chúng ta thấy là con đi thăm bạn bè con chưa?
Dạ chưa.
Mà con đến thăm Chúa có thấy có tuyệt vời không? Có thấy tuyệt vời không? Cho nên là đó Chúa Giêsu thánh thể mà được những người bạn như vậy, Chúa sướng lắm. Nó không lúc nào nó cũng nghĩ đến Chúa. Nó đến thăm Chúa đầu tiên khi đặt chân về Việt Nam là đi đến giáo điểm tin mừng để thăm thánh thể, thăm Chúa Giêsu lòng thương xót. Đó là cơn thứ nhất. Rồi sau từ bên Nhật mà con biết giáo điểm tin mừng mà mới về con đã chạy đến đây ngay.
Dạ, từ lúc mà con đi Nhật á là con không chữa. Mới đi thì con chưa có biết đâu. Xong rồi mẹ con mới cho con cái tấm ảnh lòng thương xót Chúa rồi mang qua đó. Xong rồi con đi làm được 2-3 tháng thì cái lưng của con nó bị đau á. Bị đau mà con không có đi làm được. Rồi lúc đó con mới nhớ tới Chúa, con cầu nguyện là Chúa ơi, bây giờ trong người con nó đau lắm, lưng tay chân, cái xương của con nó nhức lắm, con không đi làm được. Mà giờ con không làm được thì không có tiền gửi về cho ba mẹ của con á. Xong con cứ xin Chúa hoài vậy đó, ngày nào con cũng xin hết á. Xong tới khi mấy người ở bên nghiệp đoàn kêu con là đi khám đi, nhưng mà con cũng đi khám, nhưng mà lúc nào con cũng tin tưởng ở Chúa hết á. Đó, xong mấy ngày sau thì Chúa ban ơn cho con là tự nhiên sớm mai con ngủ dậy là con không có bị gì hết luôn. Thì con khỏe người lắm. Nói trời ơi, chắc Chúa ban ơn cho mình rồi quá. Xong lúc đó con mừng lắm. À, rồi từ đó về sau á, ngày nào con cũng nghe đài của cha hết á. Ngày nào con cũng lên YouTube á, con nghe đó. Cứ đi làm về là cứ con nghe, nghe tới tối xong con ngủ luôn. Mà như kiểu bên đó nó cũng buồn á. Đó, xong rồi con cứ nghe mãi, cứ không ngày nào mà không được nghe cha nói là con buồn lắm. Dạ. Rồi
Hallelujah. À, thưa anh chị em, đây cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót, sắp sửa đi qua Nhật nha. Đây Chúa đồng hành với con, tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Và đây là cái máy để con sang bên Nhật, con loan truyền lòng Chúa thương xót cho những anh chị em Việt Nam Công giáo ở bên Nhật, ngay cả những người ngoại đạo nữa nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Con có xe hơi không?
Dạ không.
Dạ không có xe hơi thì kiếm chìa khóa rồi sang đó có xe hơi sau. Rồi, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha qua Nhật. Ai mà hỏi lần Chúa lòng Chúa thương xót thì con chỉ cho họ nha. Và đây là chuỗi lòng thương xót, chuỗi mình côi được tại đây. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Còn tiếng Nhật cảm ơn là gì?
Dạ, arigato gozaimashita.
Arigato gozaimashita. Rồi, nói là tạ ơn Chúa là sao biết không?
Tạ ơn Chúa nói tiếng Việt.
Tại vì bên Nhật thì đạo Công giáo rất là ít. Có một tí gì về Công giáo không? Khi mà con qua đó thì có đi lễ được ở đâu không?
Dạ có, con có đi lễ nhà thờ Tokyo, nhưng mà cha con có đi lễ nhà thờ Tokyo, nhưng mà cũng cha Việt Nam làm á.
À, còn tiếng Nhật con có biết được cái câu tiếng Nhật Chúa tiếng Nhật là gì không?
Dạ
không luôn, phải không? Thì chúng ta thấy rõ ràng là bên Nhật mọi cái văn minh khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhưng mà đạo Công giáo thì rất 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 ít ở bên đó. Cho nên con đi sang đó, con lãnh nhiệm vụ con loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nha. Rồi cảm ơn lần nữa tiếng Nhật.
Arigato gozaimashita.
Rồi mời anh. Và anh tên là gì?
Dạ con là Tô Me, Nguyễn Ngọc Sang, con ở Quy Nhơn. Dạ, thưa cha, con bỏ cha bỏ Chúa 24 năm nay.
Bỏ Chúa 24 năm, nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con bữa nay 46 tuổi. Mà mới vừa rồi đây con được ơn Chúa dữ lắm. Bây giờ con đến đây là con xin đỡ là cảm ơn cha, tạ ơn Chúa. là con vừa đầu con bệnh rất quá là nặng, mà bác sĩ ở bệnh viện Bình Dân là mổ cho con 3 lần, mà con nằm trong này 3 lần, nằm ở bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn là 6 lần. Mà tổng cộng là con làm là 8 tháng ở bệnh viện. Sau khi con về là bác sĩ nói con là chuyển viện đỡ vô đây. Mà sau khi con đi là chuyển viện là con không vô bệnh viện. Mà con vợ con là người Phật giáo, con mới nói vợ con là tôi không đi bác sĩ nữa, mà giờ tôi đi với Chúa. Bắt đầu là con vô đây là ngày, con còn nhớ là ngày âm, là ngày 27 tháng Giêng. Là con vô là sau khi là cha đặt tay cho con, rồi là chiều đó lại là tự nhiên trong cái bụng con nó mềm hết. Hồi lúc đó là trong bụng con nó ra tàn mũ với máu không à. Con nghĩ là chứ không có thể nào con sống được. Mà con mổ là 3 lần. Một lần là ngày 1 tháng 6, một lần ngày 7 tháng 9, một lần ngày 12 tháng 12. Mà khi mổ vô rồi nó cứ bịch ra luôn vậy cha. Rồi là con nghĩ cùng đường rồi. Mà con thì bỏ Chúa bỏ cha, con không có biết kinh sách gì hết. Một khi mà con lên xe mà con đi vô Sài Gòn con mổ á, là thằng cháu của con nó mới nói là cậu ơi, cậu hệ nhớ câu nói rằng là Giêsu Maria con phớ thác cho Chúa. Con học đó con cũng học được kinh được đồ hết. Nhưng mà bữa nay thì con học được rồi cha. Con học là từ ngày mà con vô đến đây, rồi cha đặt tay cho con được ơn cha. Rồi con gì à, con đi tiểu đi đồ lại bình thường, cái bụng con không còn bịch nữa. Rồi là con vợ con bây giờ nó theo đạo, nó ở dưới con luôn
thì... Hallelujah. 20 mấy năm?
Dạ con bỏ 24 năm.
24 năm bỏ Chúa, anh chị em nghĩ thế nào? Và Chúa phải cho một căn bệnh để anh ta tỉnh ngộ, tỉnh giấc, tỉnh thức mà quay về với Chúa. Và nhờ đó mà Chúa cứu luôn cả người vợ, người vợ ngoại đạo bây giờ cũng quay trở về với Chúa. Đó là một cái ơn lớn vô cùng thưa anh chị em. Mà Chúa Giêsu thánh thể chỉ muốn ở với chúng ta, nhưng mà 24 năm anh ấy đuổi Chúa ra khỏi lòng anh ấy. 24 năm mỗi lần Chúa đến gõ cửa là nó đóng, gõ cửa là nó đóng. 24 năm vừa qua con đã ăn chơi làm những cái chuyện gì?
Con thưa với cha, con không thở nói được. Vì trong cái diện là dòng đời nó xấy vô thì có ai nằm trong hoàn cảnh của con mới biết. Chứ giờ con không thở nói. Nhưng mà bây giờ cái gì con trút bỏ hết rồi thì cũng cha cũng tha thứ cho con.
Thưa anh chị em, tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Cái gì con đã trút bỏ hết rồi. Chúa nói mọi lo âu anh em hãy trút bỏ cho người. Chúa nói tội của con ta đã quăng xuống biển rồi, lỗi của con ta đã đạp dưới chân rồi. Cho nên hỏi là anh ấy chỉ để hỏi mà thôi. Chứ còn Chúa không bao giờ Chúa nhắc lại là mày đã bỏ tao 24 năm. 24 năm ta đến gõ cửa nhà con để ta muốn vào ở trong con, muốn con là mình thánh Chúa Kitô, con đáp một tiếng amen. Mà mỗi lần mình thánh Chúa Kitô là con cứ no no no, không không không, không có amen. Mấy 24 năm rồi mà một câu kinh nó còn chưa thuộc, mà thưa anh chị em bảo là Giêsu Maria con phó thác cho linh hồn con trong tay Chúa, nó có không đọc cho nổi cơ mà. Bây giờ thuộc kinh chưa?
Dạ này con thuộc rồi cha. Do con không biết chữ mà nhà con là có wifi, con có cái điện thoại, một lần con muốn đọc kinh Chúa thương xót á, là con biểu con á, bấm cho tao cái bài kinh đó, là con đỡ nhau đây. Con kinh con bấm nhẹ nhẹ, đọc nhỏ nhỏ rồi con đọc theo. Bây giờ con vô xin hỏi trong lòng Chúa thương xót luôn, anh chị cô chú đọc ở đâu con đi theo đó.
Mà con không biết chữ.
Dạ con không biết chữ, hồi nhỏ giờ con không biết chữ.
À, thưa anh chị em, tuyệt vời không? Không biết chữ mà bây giờ học kinh bằng cách nào là mở wifi lên, đeo vào cái vai rồi cứ đọc trước, người trong máy đọc trước anh ta đọc sau, vậy mà bây giờ thuộc được vì cuộc khổ nạn đau thương.
Con bây giờ con thuộc trăm phần nạn
đọc
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin cha,
xin con cho con đọc từ đầu đi cha. Do con là con đọc từ đầu. Dạ cha hàng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu linh hồn và tội lỗi của con. Được con đọc. Dạ.
Anh ấy run, toát mồ hôi hột ra rồi. Như vậy là lời kinh này đẹp lòng Chúa không? Rất đẹp lòng Chúa. Tại vì lời kinh ấy nó phát xuất từ trái tim của anh ta, chứ không phải lời kinh đọc như là một con vẹt Bây giờ hỏi rất nhiều người có thể đọc kinh rất thuộc. Lạy cha hàng yêu, con xin dâng lên cha mình và bao linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng con, thế đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Có phải là đọc kinh không? Không, chỉ là cái con vẹt nó đọc thôi, chả hiểu cái gì cả. Mà anh ta đọc mà mồ hôi mồ kê toát ra như thế này, đọc từ trái tim mà giống như hai người yêu thương nhau ấy. Đâu có cần phải soạn sẵn một bài chữ văn em yêu ơi, anh yêu em rất là nhiều, em yêu anh nhé, có cần phải như vậy không? Không, mà chỉ cần em ơi yêu em, được chưa? Được chưa con? Được chưa? Có cần phải một bài diễn văn là em là tất cả của trái tim của anh vừa mới nhìn thấy em là lòng anh mơ mức là anh nào có cần phải như vậy không? Không, chỉ cần ba tiếng anh nói vợ coi
anh yêu em,
anh nói chơi luôn anh yêu em. Đây trời cái tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót của một người 24 năm bỏ Chúa. Rồi đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, con về con gửi tặng cho vợ của con, người vợ mà bây giờ đã cùng quay trở lại đạo với con. Con về con cầm cái quạt này làm gì biết không?
Dạ thì đỡ cho vợ quạt.
Cho vợ cho nó quạt. Làm lại cử chỉ đẹp coi, sống thánh thể là biết cho đi, là biết phục vụ, là biết yêu thương, là biết nghĩ đến người khác. Sống thánh thể là như vậy. Việc đưa quạt này về cho vợ, rồi con làm gì cho vợ?
Thì con vạc cho vợ.
Đó, đó là sống thánh thể. Quạt cho vợ là sống thánh thể. Nào anh chị em giơ lên, cứ chữ sống thánh thể cho tôi. Quạt cho vợ là
sống thánh thể.
Rót nước cho chồng là cho con ú là chia sẻ cho người nghèo là đi thăm người già yếu là đi đánh bài là sư bài bảo sống thánh thể còn lạy bà đấy bà ơi. Đây đây là cái thằng chuỗi đeo vào con, đeo vào tặng cho con. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nhá. Tôi mồ hôi mồ kê nó toát, nó lạnh toát lên rồi. Rồi cảm ơn con. Rồi mời con. Rồi lên đây. Con tên gì?
Dạ con Giuse Phan Văn Hảo, con ở giáo phận Vinh, Nghệ An.
Rồi con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 24.
24 tuổi, còn con?
Con Maria Phan Thị Đình, con là O của cháu.
O là sao?
Cô ạ.
Là cô, O là cô. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi cháu của con được ơn gì.
Dạ con thưa cha, nói về đến ơn Chúa thì rất là nhiều, không có thời gian. Nhưng mà những cái ơn gần nhất từ khi con bước chân đến lòng thương xót Chúa lần này là lần thứ 4. Được cha đặt tay 3 lần thì bản thân con là bệnh dạ dày tá tràng lâu năm, mười mấy năm rồi, con uống nhiều thuốc rồi không khôi. Nhưng lần thứ 3 là cái hôm Chúa Thánh Thần hiện xuống thì về là con thấy không có phải đi bệnh viện nữa, con đi nội soi rồi siêu âm, ai cũng bảo con vậy. Nhưng mà con vì con đi làm thuê làm công cho họ cho nên con gọi chưa có thời gian, chủ nhật thiểu nghỉ. Thế con nói con cứ đến lòng thương xót Chúa rồi con tin thác cho Chúa, chắc chắn Chúa sẽ chữa lành cho con, vì nếu Chúa muốn thì con sẽ được khỏi. Con nghĩ vậy. Thì từ một tuần trở lại đây là con không có bị giờ đầy hơi khó ngủ nữa. Con cũng bệnh khó ngủ rồi rụng tóc nhiều. Thế con đều xin, con nói con xin ơn gì miền rằng đẹp lòng
Chúa. Cuối cùng sao?
Dạ, rồi cuối cùng thì cũng thôi hết rồi. Còn này, con...
Hallelujah. Hallelujah. Đó là người O được ơn của Chúa. Còn con được ơn gì của Chúa?
Dạ con mới đây thì cách cũng 2 tuần con bình thần lâu năm rồi. Mới đây thì bị nó phát lại là cái bụng nó căng trướng với là đau. Thì con hôm lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống thì con cũng tới đây được cha đặt tay và được ơn Chúa. Sau về thì con cũng có bị vào nhập viện thì cũng được 10 ngày thì giờ con cũng có khỏi.
Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho O và cháu, cô cháu phải không? Đây cái máy 365 bài giảng nha. Đây xin Chúa chúc lành cho con. Đây là gửi cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Hallelujah. Rồi Mời bạn.
Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Do An Hoàng Văn Trường, con ở Lâm Đồng. Là ơn nhân nhất của con là con cái của Chúa. Là ơn mới nhất con là con hồi con bị đau lưng thần kinh tọa, và cái cổ họng con nó cứ gặp gió là nó ra lạnh, nó ho. Con xuống dưới giáo điểm Tin Mừng cầu nguyện, và cha đặt tay cầu nguyện con được đi xuống được 2 lần 3 lần thì về con tự nhiên hết ạ.
Hallelujah.
Dạ, ơn mới nhất của con cách đây hơn tháng là vợ con chở con lớn của con đi học, mà chở kèm theo con bé nhỏ được hơn 2 tuổi đi chở đưa đi học rồi xong quay về. Thế là bị tông vô đít người ta té xuống, vợ văng ở một nơi. Con bé của con thì cái xe máy nó đè nên mà không bị gì, vợ con chỉ có chảy sơ sơ ở trên trán nên không mất mấy mũi. Và hôm nay vợ con và con gái con nó cũng đi.
Ủa, anh
ơi, cùng con lên đây. Ê, đó, nhanh, mau. Dạ ơn cùng cách đây cùng cuối năm ngoái con lớn của con thì cùng gần Tết rồi, vợ con nó sai đi mua ít đồ ăn đạp xe đạp mà đang xuống dốc, nhưng mà chạy cùng chậm thôi, mà hai thằng thanh niên kia nó chạy xe máy chạy nhanh lắm, nó tông quẹt vô tay nãy con bé con, mà nó xe mà cái đầu trước mới bắn cho nó hư hết, mà con bé lớn nhà con nó không bị gì, nó chỉ có tím chân là vẫn đứng im như thế. Mà con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha đã cầu nguyện cho gia đình con được bình an và hạnh phúc ạ.
Hallelujah. Đây, con tên gì?
Dạ, con là Maria Trần Thị Thủy.
Rồi, hai chúng con lấy nhau được bao nhiêu năm?
Dạ, được 12 năm rồi.
12 năm,
hả? Đồng, vợ con là Tân Đồng.
À, trước là con đạo gì?
Dạ, đạo Phật.
Trước đạo Phật, bây giờ con đã lấy chồng rồi, con theo đạo phải không?
Dạ.
Được mấy cháu rồi?
Dạ, 3.
Được 3 cháu, mấy tuổi?
Dạ, một đứa thì 12, một đứa thì 8, còn con bé này thì gần 3 tuổi.
Ừ, và chúng con sống với nhau có hạnh phúc không?
Dạ có.
Hạnh phúc không?
Dạ có.
Hạnh phúc không?
Dạ có.
Hạnh phúc không? À, thưa anh chị em, nếu một gia đình mà được như thế này tuyệt vời lắm. Và nếu một gia đình mà sống hạnh phúc như thế này là đang sống thánh thể. Người chồng người vợ yêu thương nhau, người chồng người vợ biết tha thứ cho nhau, người chồng người vợ chấp nhận lẫn nhau, và vợ chồng yêu thương nhau, hoa trái là 3 đứa con chào đời, rồi được những ơn của Chúa lên đây làm chứng cho Chúa. Ước mong gì mỗi gia đình chúng ta, gia đình Công giáo có được những cái hạnh phúc như thế này. Đấy là đang sống thánh thể. Sống yêu thương là sống thánh thể. Với cái quạt lên, sống yêu thương là sống yêu thương là sống tha thứ cho nhau là sống chấp nhận lẫn nhau là sống biết chia sẻ cho nhau là sống cãi nhau suốt ngày là mà lại cũng sống thanh thể nữa. Chắc bà này là cãi nhau dữ lắm đây. Rồi cho tặng cho vợ chồng con cái máy 365 bài giảng nha.
Con có rồi.
Có rồi.
Xin về con tặng cho một người bạn con, chắc mình bữa nào con thăm bà bị ung thư cổ họng.
Rồi. Đây gửi tặng cho con một cái chàng chuỗi nữa nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Cảm ơn cha.
Rồi. Vợ chồng cãi nhau ngày mấy lần?
Dạ, từ hôm nay giờ vợ chồng con không có cãi nhau.
Họ chỉ có đánh nhau thôi?
Dạ, không luôn.
Chứ còn lấy nhau được bao nhiêu năm?
Con lấy nhau được 22 năm rồi.
22, nói to lên, được bao nhiêu cháu?
Dạ, con được 3.
Rồi, chứ con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con làm chứng cho bố 3 con trước được không ngươi?
Cái gì? Con nói về con trước đi.
À, con cách đây từ hồi trong Tết đến giờ con nằm viện là hơn gần 4 tháng. Ba nhà thương trả con về, cái đợt mà nhà thương Chợ Rẫy trả con về. Con bị...
Rồi, nhà thương Chợ Rẫy trả con về vì lý do gì?
Tại vì con bị viêm tụy mãn tính với lại bị sỏi tụy không có chữa được. Nhà thương trả con về, vẫn về nhà mẹ con xong rồi con sốt xong. Cái mẹ con với ba con kêu thuê xe cho con lên giáo điểm tin mừng. Cái mẹ con thuê con xe con lên mà giống như là ngày hôm đấy con vừa sốt vừa ói cả đêm cả ngày luôn. Sáng sau ba với mẹ con bảo chứ nè, con có đi lên được chỗ giáo điểm tin mừng không? Con bảo mẹ ơi cứ đưa con đi đi, mẹ cứ cho con lên xe con nằm rồi con lên, đó là con khắc khỏe. Thế mẹ con cho con đi, mà con đi mà con ngồi từ lúc 12 giờ cho tới 7 giờ nễ con chẳng ăn chẳng gì hết mà con về con khỏe mạnh được.
Hallelujah. Rồi sao nữa?
Rồi sau đấy là con về được đâu một tuần ấy, con cũng sốt lại, cứ miệng thì ói đi thì ngồi vô mà cứ ói sốt hoài à. Đi lên bệnh viện Chợ Rẫy nó không nhận nữa, cái này cho lên bệnh viện 115. Con đi ba cái bệnh viện nó không nhận, nó chữa xong gần 4 tháng ói hoài. Bác sĩ ở bệnh viện Đồng Nai kêu nếu mà đưa con mổ lên là chỉ có chết thôi, 3 phần sống 7 phần chết. Con bảo chồng con ấy, chồng con không cho con mổ nữa, cái bảo vậy thì thôi thì anh cho con em về. Mẹ em bảo, mẹ bảo chứ vậy thì con cứ tín thác vào Chúa đi, Chúa đang thử thách con nó để con lên đây. Một lần con nằm viện Sài Gòn, con trốn đi bệnh viện lên đây một lần, cha có làm phép mà cha có làm phép rải nước phép cho con lại chạy vội vàng về để chữa nước không bác sĩ là. Cái xong rồi lần sau nữa về cái xong bắt đầu này sốt nữa, xong mất bệnh viện Đồng Nai chả kêu nào cho lên mổ, cho con lên mổ mà nếu mà con mà mổ thì 3 phần sống 1 phần 7 phần chết. Chồng con không cho con mổ, gia đình không cho con mổ. Thế đưa con về, mẹ con bảo thôi thì con cứ phó thác cho Chúa, con đọc kinh lòng thương xót. Vì con cũng đọc kinh lòng thương xót mà đời, cách đây 3 năm con cũng bị bệnh suýt chết rồi, nhưng mà con lại không biết đến lòng thương xót của Chúa. Đến đợt này con mới cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Giờ con cầu xin, giờ con cũng bớt được 5-6 phần bệnh rồi. Mà mẹ con cứ dục con, thôi con nên làm chứng đi con, mà con run lắm, con không dám lên đâu. Mẹ bảo cứ lên đi, con mà con run lắm, nên nên con nên làm chứng. Giờ con cũng không thấy cái gì.
Thì có run không?
Dạ, vẫn run.
Hallelujah. Làm chứng mà không run là có vấn đề. Là nhiều khi mình chỉ là nói thuộc lòng, còn làm chứng mình run có nghĩa là mình làm với tất cả cái con tim của mình, với tất cả sự thật của mình. Cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Con làm chứng cho ba con được không?
Rồi xin Chúa chúc lành cho con để con nhường cho những người khác. Ba của con cũng được ơn chữa lành phải không? Bao nhiêu? Làm sao rồi nó lên ba con làm sao? Ba con làm sao? Đứng lên bước lên ba con làm sao?
Từ hồi con có trí khôn bây giờ nó ba con cũng đi lễ mà không đọc kinh, cứ cha mẹ con mẹ đi đọc kinh hay mấy mẹ con đi đọc kinh thì ông cứ nào cứ chửi hoài. Đến hôm mẹ con biết giáo điểm tin mừng, mẹ con mua cho ba cái máy, ba về ba nghe xong ba khấn riết rồi ba nhắn tin cho cha, cái ba hết huyết áp rồi ba vết tin. Cái hôm bữa thuê xe đi lên đây này cho con đi lên chỗ giáo điểm tin mừng, ba cũng đi theo luôn, đi theo con thấy ba sát hai can nước. Cái quay đi qua lại không thấy ba đâu, con hỏi mẹ ba đâu, hỏi thấy ba, hỏi ba đi đâu á, ba bảo tôi đi xưng tội. Thì con mừng ơn là mừng luôn.
Hallelujah. Bao nhiêu năm?
Từ con chứ khô khôn bây giờ chắc phải hay bốn mấy năm á. Bây giờ ba
bốn mười mấy năm thưa anh chị em, chẳng kinh lễ, chẳng sách vở, chẳng xưng tội xưng lỗi gì cả. Vậy mà ai đưa cho ba cái máy?
Mẹ con đi, mẹ con thì siêng lắm. Mẹ con đi rồi mẹ con đưa cho ba cái máy, đi đâu giờ cũng nghe. Bây giờ đi bảo vệ cũng xách máy nghe. Đã bảo kêu hôm nay mẹ con đi mua cho ba cái máy mới, cái máy kia màu hết pin quá.
Thôi tặng cho ba cái máy này đi nha.
Dạ.
Tốt rồi. Chúng ta thấy một người bốn mươi mấy năm không kinh kệ, không lễ lại, không cái gì cả, mà Chúa chỉ dùng cái máy đó mà tác động được nơi người đã bỏ Chúa. Còn con có bỏ Chúa không? Hả? Con có bỏ Chúa không?
Dạ không ạ.
Chứ ai bỏ Chúa?
Dạ anh con ạ.
Anh con bỏ Chúa. Ghê là bố nó bỏ Chúa, còn đây là anh nó bỏ Chúa. Anh con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, anh con là 48 tuổi. Lúc lấy vợ là lấy vợ tân tòng. Xong rồi thì bỏ Chúa mãi cho đến mãi ba đứa con lớn lên. Thì tụi con nói là anh mà nếu mà giả sử mà không lo rửa tội cho con cái thì tụi em không đi đám cưới cho con anh đâu. Thế là con mua cho anh con cái đài. Xong rồi anh con nghe Rồi xong rồi anh con về ngoài quê xin giấy tờ, xong rồi bô nạp cho cha, xong rồi là cho ba đứa con được rửa tội và học giáo lý. Rồi giờ hai đứa thì đã, một đứa có vợ cũng làm phép cưới trở về với Chúa, rồi đứa thứ hai cũng đang học giáo lý để kết hôn để trở về với Chúa, còn đứa thứ ba thì đang học giáo lý để cũng chuẩn bị rửa tội. Còn anh con với chị con thì đã làm hồi đầu thì lấy không có làm ghép tha, bên chị con thì người lương, xong rồi giờ chị con thì đã học giáo lý. Hôm lễ phục sinh chị con với anh con đã làm lễ thành hôn và được làm phép phôn phối ở nhà thờ rồi, nhưng mà anh con thì lập nghiệp ở Bình Thuận.
Hallelujah. Chúng ta thấy nguyên cả nhà, cả nhà đã được ơn quay trở về, từ người bố rồi đến ba người con rồi đến người vợ, tất cả nhà Chúa đã cứu nguyên cả nhà. Lòng thương xót của Chúa dùng những cái máy ngày hôm nay mà anh chị em mỗi người chúng ta đang có ở trong tay để đi loan truyền lòng Chúa thương xót, để nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, đặc biệt là nơi bí tích thánh thể, và được ơn quay trở về như vậy. Còn con thì sao?
Con cũng bệnh nhiều lắm nhưng mà Chúa chữa lành con. Con suy tĩnh mạch rồi giãn tiểu cầu, con tiểu cầu có lần xuống 1, chứ con nằm 1.5-2 tháng tiểu cầu của con không lên, thì bác sĩ kêu con thì cắt lá lách, nhưng mà con thì không cắt lá lách, nhưng con về con tín thác vào Chúa rồi Chúa cắt bớt, giờ cũng còn 80% cha.
Hallelujah. Đây cha gửi cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Có rồi. Cái hình lòng thương xót Chúa để con về cho anh con.
Vâng, xin hình lòng Chúa thương xót về cho anh. Đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha nha.
Chị đây. Con, chị con photo cho con một.
Rồi, bây giờ cái cuốn in luôn đi, khỏi cần photo. Đây, tặng cuốn ảnh lòng Chúa thương xót về cho anh của con nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời bà lên đây. Bà có bỏ Chúa không? Bà đứng đây. Bà có bỏ Chúa không?
Cha, con không bỏ Chúa, mà chồng con 50 năm không xưng tội, không rước lễ, không làm dấu. Nhưng mà con ra con tình với cha xứ bà, con cứ đi cầu nguyện lòng thương xót rồi ngày ngày, rồi là một ngày gần đây là chồng con sẽ quay về, đúng như vậy ạ. Con
bao nhiêu năm thì chồng bà quay về?
50 năm ạ.
50 năm. Hallelujah. Hôm nay chồng bà bao nhiêu tuổi?
Chồng con năm nay là 71 tuổi ạ.
Từ 21 năm đã bỏ Chúa, còn bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 68 tuổi ạ.
Rồi, đó là chồng bà đã được ơn trở về với Chúa sau 50 năm bỏ Chúa, còn bà thì được ơn gì?
Thưa cha, là con là được con trai con nó nói như vậy này. Con bây giờ con được ơn lòng thương xót của mẹ, đi cầu xin hàng ngày con được ơn, bây giờ con đi nãy đều nắm và bây giờ đi dạy giáo lý viên ạ.
Con của con trai của con hả?
Con trai lớn của con ạ.
Nó cũng bỏ bao nhiêu năm?
Cũng bỏ, không bỏ, nhưng mà đi lễ hờ hờ mà gọi trời thích đi đi mà không đi thôi, mà con cứ van xin với lòng thương xót Chúa, con xin lỗi Chúa hàng ngày và con nằm thương xót cứ 3 giờ chiều là con đi lại ở thờ, là con cứ làm cùng với cộng đoàn với cha. Còn cả con là tai biến 2 liệt nửa người rồi, chồng con cũng vậy, nhưng mà con chỉ không trị liệu thì con đọc đến với Chúa là con bảo con đi trị liệu, con đến với Chúa là con đi trị liệu.
Rồi, đến với Chúa là đi trị liệu, đúng không? Thưa anh chị em, mình đến với Chúa mình trị liệu bệnh tinh thần, bệnh tâm linh. Và khi mình trị được bệnh tinh thần, bệnh tâm linh thì Chúa sẽ ban ơn bệnh thể xác. Còn nếu mình đến với Chúa mà mình chỉ nài nỉ Chúa trị liệu bệnh thể xác của mình, cái điều đó coi chừng mình phản khoa học. Vì Chúa có thể làm được tất cả mọi chuyện, nhưng điều quan trọng là Chúa muốn cứu phần hồn của con người. Mà một khi con người quay trở về với Chúa rồi thì Chúa chữa luôn bệnh phần xác là chuyện nhỏ, không có gì phải đặt vấn đề lớn lao là cái gì khoa học với phản khoa học với lại thế này thế kia. Chuyện đó là chuyện nhỏ. vì cái thân xác này, cái sự sống này cho bàn tay của Chúa, thì bệnh tật chẳng lẽ không nằm trong bàn tay của Chúa hay sao? Sống chết ở trong tay của Chúa, có ai dám nói rằng mình có thể sống được ngày mai hay không? Tôi lên tôi làm việc, tôi bảo chỉ thẳng vào mặt cái người làm việc với tôi: anh có chắc chắn là anh sống được đến ngày mai hay không? Bố anh có chắc chắn sống được đến ngày mai hay không? Ai mà biết được? Tin hay không tin thì một cái sự thật rõ ràng là chẳng ai biết được cái sự sống của mình được đến ngày nào, ngoài một mình Thiên Chúa mà thôi. Chúa biết được ngày nào giờ nào, còn chúng ta được ngày nào, sống được giờ nào là mình tạ ơn Chúa ngày đó giờ đó. Chứ đừng có bảo rằng tôi còn khỏe thì còn lâu tôi mới chết. Chắc không? Ra đường một cái xe nó tông một cái chết luôn bây giờ. Tôi nói tôi còn ngon lành lắm, to con lắm. Ngon không? Ngon không? Ngon không?
Thưa cha.
Ngon không?
Thưa cha ngon ạ.
Ờ ngon. Ngon. Vừa mới bước xuống kia một cơn gió nó thoảng qua bà. Cà khèo bây giờ chứ bà nói bà ngon. Ngon không? Có ai dám nói mình ngon không? Có ai dám nói mình ngon không? Không. Tin Chúa hay không tin Chúa, không ai dám kiêu ngạo bỏ mình ngon. Kiêu ngạo bao nhiêu, thách đố Chúa bao nhiêu thì Chúa sẽ cho biết được quyền năng của Ngài bấy nhiêu. Rồi, còn được cả bà được ơn gì nữa không?
Thưa cha, con được rất nhiều ơn, nhưng mà con đối là con nhường cho người khác. Và con trai con ở bên Mỹ trước ngày nó cũng chẳng có đi nễ nồi hờ, giờ nó cứ dạy dào đi viên ở bên Mỹ đấy ạ. Thì con nghe.
Hallelujah. Bố ở chồng bà ấy được ơn trở lại, thằng con ở bên đây được ơn trở lại, rồi thằng con bên Mỹ nó chả đi lễ lại gì cả mà bây giờ nó quay trở lại làm giáo lý viên. Đây tôi gửi tặng cho bà một tấm ảnh lòng Chúa thương xót để bà đưa về ra sang Mỹ cho nó nha. Nói với nó là đây là Chúa đứng vào lòng thương xót đã đưa bố mày 50 năm quay trở về với lòng Chúa thương xót. Rồi bà gửi sang Mỹ cho tôi cái máy 365 bài giảng, rồi cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, rồi tâm thư gửi sang Mỹ. Không có, Mỹ nó không có đâu bà ơi, nó có tiền chứ làm gì nó có cuốn này đâu bà. Tâm thư lòng nhân hậu của cha, rồi cái móc khóa lòng Chúa thương xót, rồi cây quạt cho nó, rồi tràng chuỗi cho nó, bà gửi hết sang Mỹ cho tôi. Có cái gì đem hết sang Mỹ cho tôi mau. Rồi
con tội lỗi nhiều lắm cha.
Tôi cũng có hơn gì bà đâu. Rồi, con được ơn gì?
Dạ con thưa cha, con kính thưa cha và kính cộng đoàn. Dạ, con được nhiều ơn của gia đình con nhiều lắm. Dạ, nhưng mà con cũng xin nói một vài ơn tại giao điểm tin mừng này. Bữa ngày 13 tháng 9 là năm 2017 là có cái chứng bệnh con đau đầu. Con đau đầu nhiều lắm, nhưng mà con đi điều trị mấy năm mà cũng không có bớt. Rồi con được nhờ mấy chị này cũng bày thì con cũng lên đây nhờ cha đặt tay cầu nguyện thì con cũng được chữa lành từ trong cái ngày 13 tháng 9 đó là tới bữa nay là cũng được gần một năm rồi, nhưng mà con không có đau một cơn nào trở lại nữa hết.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Thứ hai là con bị đau, vừa rồi con bị đau viêm khớp tràn dịch và cái khớp đi chụp phim á, là bác sĩ ở bệnh viện Đắk Lắk mình á, là nói phải mổ chứ không đời nào mà điều trị được hết, là con đang nghĩ bác sĩ bán 5 ngày thuốc thôi bác sĩ nó không điều trị được, phải đi mổ. Nhưng mà trong khi cái cuộc sống của con có điều kiện lúc đó là quá khó khăn thì con không có đi mổ, con nói thôi bây giờ mình tiến thác được chứ quá, con xin một chai nước phép của cha ở nhà thừa đó, vì con cứ con xa bóp một lần con đọc thực kinh cho đất mẹ thì con dâng lên con xa bóp và con cũng nhắn tin cho cha, rồi con xin cha cầu nguyện từ đó con xin được đọc là kinh lòng thương xót vào mẫu buổi chiều, là con từ đó đến nay con không có điều trị thuốc tây, con chỉ điều trị thuốc lá, rồi thì con pha nước thánh, rồi con đi đọc kinh được 2 tuần vì lòng Chúa thương xót, là bữa nay con được bớt được 90%, con bớt hẳn luôn.
Hallelujah.
Dạ con xin được thưa cha với cộng đoàn một ơn nữa là trước đây có năm 2010 á, là con có một con mang bầu mà có một đứa con đó, con uống thuốc đau dạ dày mấy tháng là như con không biết con có thai á, con mới đi lên bệnh viện bác sĩ nói là như tuyệt đối là phá chứ không được nuôi không bao giờ được hết, nhưng con cũng muốn chia sẻ với cộng đoàn để mà chút kinh nghiệm á. Thì con nói thôi bây giờ mình chấp nhận những gì là số phận của mình sẽ có như vậy, có một đứa con như vậy đi, à, mình vui vẻ mà trừ những cái gì nó đến cho mình thì mình sẽ nuôi hết. Rồi nhưng mà con không ngờ ung dung là nuôi thôi chứ không có đi khám gì hết. Tới chừng sinh ra thì biết tới bữa nay con sinh nó ra từ năm con sinh nó ra từ năm 2010 mà biết tới bữa nay thì nó được học lớp 2 rồi mà nó lanh mà nó khỏe mạnh, nó lanh mà nó học giỏi lắm.
Không bị sao hết.
Dạ không bị sao hết mà riêng.
Hallelujah. Không những không bị sao mà còn lanh còn học giỏi hơn nữa. Mà nếu mà yếu đức tin mà chúng ta phá bỏ cái đứa bé đó thì rõ ràng là chúng ta phạm một tội ác rồi. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Và đây là móc khóa Lòng Chúa Thương Xót. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Tụ Huyền, đến từ giáo xứ Trung Mỹ Tây, Hà Hóc Môn. Con được ơn của Chúa rất nhiều. Từ trước Tết thì con bác con cho mẹ con cái đài, con nghe được. Thì Tết con mùng 6 con đến đây, con xin cha cầu nguyện, đặt tay cầu nguyện cho con, cả mẹ con và con nữa. Thì con được cách đây 2 năm mấy thì con bị một cái bệnh, mắc một căn bệnh lạ là con hai tay con nó càng ngày càng teo đi và người con càng ngày càng rút đi, không thể nào mập được. Nhưng mà Tết thì con lên cha đặt tay thì xin cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con thì hôm nay con lại mập được lên, khỏe mạnh để con nuôi con. Đó là ơn thứ nhất của con.
Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah.
Còn ơn thứ hai của con là con trai của con nó hay bị viêm amidan có mủ mà tháng nào cũng hành 2 lần hết. Mà sốt cao toàn nhập viện không. Nhưng mà đi lên đây cha đặt tay cầu nguyện thì về cháu khoảng tháng rưỡi 2 tháng nay thì cũng có nổi amidan nhưng mà ít lắm. Con bình thường ngày trước ngày sau là nó nổi lên là nó sốt thôi. Nhưng mà con thấy như vậy con cầu nguyện với Chúa. Con xin Chúa cho con nó khỏi bệnh. Con không cho uống thuốc luôn. Xong rồi thấy nó lướt qua luôn, nó hết. Nó không bị amidan nữa cha.
Hallelujah.
Còn một ơn quan trọng nhất là mới gần đây chị con ở bên nước ngoài, chị con lấy chồng được 8 năm mà không có con. Chị con cũng đi cha buổi dịp chích đi tùm lum hết. Nhưng mà chị cha không đi lên cha Long. Thì con năn nỉ chị con đi đầu về đầu tháng 3 tới tháng 4 là chị con tính qua Mỹ. Mà con kêu thôi giờ ráng về tới đây rồi cố gắng qua đi cha Long đặt tay đi, sẽ được ơn chữa lành vì có con. Em năn nỉ chị luôn á. Xong cái chị con cũng nghe lời con, đi với bác con lên đây xin cha đặt tay. Thì khi về Mỹ là chị con 10 ngày sau nữa là chị con có thai, đến đây được 2 tháng. Rồi chị gọi điện thoại về cho con nói là mới đi siêu âm bác sĩ về là em bé khỏe mạnh bình thường. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Đây con có cái máy này con gửi sang cho chị con bên Mỹ nha. Đây là cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu. Và đây là móc khóa Lòng Chúa Thương Xót. Và chàng chuỗi con gửi hết sang bên Mỹ cho cha, cho chị của con, để đi loan truyền Lòng Chúa Thương Xót nhé.
Cảm ơn cha rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn.
Bà này Rồi bà tên là gì?
Dạ thưa cha, con là về cộng đoàn, về lại Chúa, lòng thương xót của Chúa, con là người ngoại đạo.
Đạo gì?
Dạ thờ ông bà. Nhưng mà con vừa rồi á là con có cái ơn của Chúa, nhưng mà con ra ngồi tình cờ ra ngoài chợ thì cô Thủy đó cô đưa cho con một cái đài. Thì con về con nghe đầu là mấy ngày đầu thì con thấy không khí trong gia đình không ngưng. Thì con nói thì ta, thì con nói già gì mà mình gì ta, tại sao mình bỏ đi lỗ tai mình nghe. Thì con nghe thì là càng nghe thì càng thấm, càng nghe là càng thấm vào trong tim ạ. Thì khi đó là con tự làm bình luận tâm của con. Con nói thì chỉ có là Thượng Đế hay là Thành Thánh chứ ở trên trời mà xa xuống mà cứu chữa cho là có cái bốn vùng chiến thuật rồi là cái toàn quốc. Thì con nói đó là vô địch ở trong trần gian. Rồi dạ rồi
ai vô địch?
Lòng vô bờ vô bến của Chúa. Thì khi đó con thích đi thì con biết sao con đi thì có con thì hỏi cô Thủy có bán được cái đài á. Thưa thầy ơi, giờ rằng tôi nghe cái đài thì càng thấm thía vào trong cái tâm của tôi rồi. Giờ rẽ là làm sao cô? Cô nói thì ngoài ứng đi là con đem ngoài đi. Khi đó con mừng quá. Mà trước khi con ra đi thì con thấy không khí trong nhà là không thích. Thành ra con đi là con nói con đi chăm cứu. Con đi lần này là lần thứ ba rồi. Mà con cứ nói trong nhà là con đi chăm cứu thôi. Chắc con không nói đi lên ở trên cha. Thì con lên đây thì đầu là con người ngoài đã con biết gì hết. Con ngồi dưới đó thì có một cái bà ở đi ngoài mà nhìn lên đến chùa. Ngoài khấn vái đi. Thì con nhìn lên đến chùa thì con bệnh nhiều lắm. Nhưng mà con sợ chùa quên. Con thì xin chùa là có gì cho con khi ngủ thôi.
Con cho cái gì?
Ngủ
gì? Ngủ bao nhiêu năm ngủ không được?
15-17 năm rồi con không ngủ được. Con đủ thầy đủ thuốc hết. Thì con ngồi dưới đó con đi cầu nguyện chùa. Thì con từ ngày mà về giờ thì con ngủ ngon lành.
Alleluia. Chúa có quên bà không?
Dạ.
Chúa, bà bảo sợ Chúa quên rồi, Chúa có quên bà không?
Bà con có biết đâu cha, con nói thì Chúa quên mà giờ con nhiều bệnh lắm chứ.
Nhưng mà Chúa có quên không?
Dạ không.
Rồi, hallelujah. Rồi, ơn gì nữa?
Giờ con là con nhiều bệnh lắm.
Rồi, còn ơn gì nữa không?
Dạ con, cái tim của con giờ yếu lắm, nó hồi hộp. Bây giờ cha nói to trên như con dưới đó cũng hồi hộp. Cái thứ hai nữa là mắt của con, giờ con.
Rồi, thưa anh chị em, một người ngoại đạo này bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con 75 tuổi.
75 tuổi mà có một người có đạo cho mượn cái máy, mượn để cho mượn hay là cho luôn?
Dạ như cho con nghe cả ngày cả đấy mà con nghe con mê luôn, mê cha giảng với là mê là lời của Chúa cứu cho nhân loại, con mê luôn, đêm nào con cũng nghe hết. Nhưng mà
thưa anh chị em, một người ngoại đạo 75 tuổi mà đêm ngày nghe. Càng nghe càng thấm, mà càng thấm vào tim. Dạ. Mà
còn thấm khà vào tim mà giờ hai con mắt của con là một con.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là càng nghe càng thấm và thấm vào trong tim.
Dạ.
Mà nghe mê mẩn, mê Chúa, mê lời của Chúa. Anh chị em mình có người công giáo, mình có mê được cái đó hay không? Hay là tôi còn mê tiền hơn là mê Chúa, mê quyền hơn là mê lời Chúa, mê danh vọng hơn là mê thánh thể của Chúa? Hãy nhìn đi, một bà 75 tuổi ngoại đạo ở đây này, mà bà nghe cái máy lòng thương xót Chúa, bà mê, càng nghe càng mê, càng mê càng thấm và thấm vào trong tim. Bà nói rằng Chúa là vô địch, mà Chúa, bà nói gì mấy bà là Chúa trời gì xuống dưới gì?
Dạ giờ thưa cha, giờ cầu nguyện về Chúa lòng thương xót của Chúa cho con hai con mắt.
Chúa lòng thương xót, bà nói là Chúa lòng thương xót từ trời xuống để mà cứu nhân độ thế, và Chúa Giêsu thánh thể từ trời xuống trần gian này để trở thành bánh nuôi sống trần gian. Cái mắt tâm hồn bà đã mở ra thấy được Chúa rồi, còn cái mắt thân xác này cần cái gì bà ơi? Thôi cứ đi xuống ngồi chỗ cho nó thoải mái bà ơi. Rồi đi xuống thoải mái, bà đừng có cần lo lắng gì cái mắt thân xác. Cái mắt thân xác trước sau rồi nó cũng phải nhắm thôi, có nhắm không? Mà cái mắt tâm hồn bà mới mở toang ra, càng nghe càng thấm, càng thấm càng mê, mê mẩn vào trong trái tim bà. Bà nghe chưa? Rồi nghe hết rồi, nghe chưa? Nghe chưa? Tin Chúa chưa? Rồi hallelujah. Bà ngồi đi, bà ngồi đi. Đấy, tôi tặng cho bà cái đài bà nghe. Rồi, bà ngồi xuống. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nói với nhau là mình đến tham dự thánh lễ. Đến đây, gửi tặng cho bà cái đài đây, 365 bài giảng nha. Bà gửi về bên Mỹ. Ôi ta, bà ấy còn xin một cái nữa, bà gửi bên Mỹ. Chưa thấy sướng không? Bà có xin bao nhiêu cái gửi bên Mỹ tôi cũng chẳng tiếc gì cả. Vì gửi 100 cái sang Mỹ mà chỉ cần một người bên Mỹ quay trở về thôi tôi cũng sướng lắm rồi. Tôi có gửi 1.000 cái máy đi mà đáng giá cả tỷ bạc mà chỉ cần một linh hồn quay trở về. Mà lúc này thấy người 50 năm, người 40 năm, người 24 năm, người 10 năm bỏ Chúa chỉ nhờ cái máy. Máy này có đáng giá bao nhiêu? 250.000, có là cái gì đâu mà cứu được cả một linh hồn. Chú bảo lời lãi thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. mà anh chị em mình chưa thấy được cái món quà quý nhất là chính thánh thể của Chúa. Chúng ta quy tụ với nhau ở đây trong một cái tiết nhịp gọi là tiết nhịp tập san, trong một cái tiết nhịp gọi là tiết nhịp quy tụ, và có một cái tiết nhịp cuối lễ là tiết nhục sai đi, tiết nhịp sai đi. Anh chị em đến tham dự thánh lễ không phải rồi mình đi về, nhà ai nấy về, lễ xong ai nấy về nhà nấy bình an, có lời chúc vậy không? Không, mà lễ xong anh chị em hãy ra đi loan báo, loan truyền lòng thương xót Chúa cho khắp mọi nơi. Những anh chị em vừa mới loan truyền, và bài kết lễ đó là bài ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài. Nào mấy anh chị em cầm cuốn cái quạt hoặc là cuốn sách trên tay, mỗi người hôm nay đến tham dự thánh lễ thấp xuống nhìn, thấp xuống nhìn, làm sao làm như vậy? Mỗi người hôm nay đến tham dự thánh lễ quy tụ với nhau trở thành một gia đình. Gia đình ấy được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Lời Chúa được minh chứng bằng những chứng nhân để anh chị em thêm vững tin. Và anh chị em được nuôi dưỡng bằng mình Thánh Chúa. Rồi anh chị em có một tiết nhịp cuối cùng là tiết nhịp sai đi, là ra đi loan báo, làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân, người sai ta. Rằng Thiên Chúa mến yêu loài người, ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân. Mời anh em đứng lên chúng ta.